Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tăng Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, buổi pháp thoại trả lời trực tuyến lần thứ bảy của chùa Khai, lần thứ sáu của chùa Khai Nguyên ngày hôm nay thì được bắt đầu với câu hỏi của một Phật tử gửi qua địa chỉ mail của nhà chùa như thế này. Kính bạch thầy, cho con được hỏi, khi làm lễ chấn trạch nhà cần chuẩn bị những gì và làm như thế nào ạ? Ý thứ nhất. Xin được trả lời câu hỏi ý thứ nhất của Phật tử hỏi là khi nhà chấn trạch cần chuẩn bị những gì và làm như thế nào. Theo cái phong tục truyền thống của dân tộc Việt Nam chúng ta từ hàng ngàn năm nay, các cụ ngày xưa chúng ta nói là đời con người ta có mấy cái việc lớn, đó là gì? Làm nhà, lấy vợ, tạo trâu. Ngày xưa thì con trâu là đầu cơ nghiệp, cho nên khi mà mua con trâu là cũng rất là để làm cái sức kéo cho nghề nông nghiệp mà, cho nên thì rất là quan trọng. Cho nên ngày xưa các cụ bảo làm nhà, cưới vợ, tạo trâu, đấy là ba cái việc lớn nhất. Thì việc làm nhà là việc quan trọng nhất. Thì đây thì Phật tử hỏi khi làm nhà xong thì chấn trạch thì cần chuẩn bị những gì. Thì thông thường cái lễ chuẩn bị thì ở đây thì cái lễ lạc thì thành tâm thôi, thanh bông hoa quả, hoặc là làm mâm cơm. Làm mâm cơm cũng thần linh thổ địa, cũng các cụ gia tiên, thì mình làm tùy theo. Nếu mà mình là Phật tử rồi thì mình được cúng chay được là tốt nhất, cả gia đình mà mình hoan hỷ được mà làm mâm cơm chay là quý hóa nhất rồi, không liên quan đến vấn đề sát sinh như trong kinh như Địa Tạng nói rồi. Cái việc lớn vui mừng như vậy, như là khi sinh khi nở, khi thi cử công danh đỗ đạt, đặc biệt là khi làm nhà làm cửa, cưới vợ gả chồng cho con cái, mà mình là Phật tử thuần thành rồi thì mình nên làm cỗ chay không liên quan gì đến sát sinh hại vật, đó là phúc báo lớn nhất. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói là nhà có công việc lớn mà giết sát sinh hại vật, mà tế bái quỷ thần, không chỉ không có công đức mà lại còn mất phúc nữa, tức là tổn công đức nữa. Nghĩa là không được công đức mà lại còn tổn đức nữa, tổn phúc nữa, tổn thọ nữa, vân vân. Cho nên đây là chỉ những người đời thì họ chưa hiểu Phật pháp, chưa học Phật pháp, chưa có niềm tin vào Đức Phật, cho nên họ cúng chay, họ chưa hoan hỷ, hoặc là họ sợ rằng thiếu thốn với thần linh gia tiên thì họ làm đấy, đấy việc của người đời. Nhưng chúng ta nếu mà là một Phật tử thuần thành thì gia đình mà cúng chay được, kể cả lúc về nhà mới này, thì là tốt nhất. Đấy là việc chuẩn bị về lễ thì thành tâm. Mà nếu không có điều kiện làm cỗ chay thì chỉ cần cân thanh bông hoa quả là được. Trên ban thờ là một cái lọ hoa nhỏ nhỏ, 5 bông hoa, 7 bông hoa, nói chung là một lọ hoa để cúng dường thần linh tổ tiên, cũng dường trời Phật, thần linh tổ tiên các ngày chứng cho cái việc lớn chúng ta đã làm thành tựu. Đấy là về nghi lễ và về phần lễ. Thế còn có điều kiện thì chúng ta làm mâm cơm thì quý nhất. Người ở ngoài đời họ không phải, chưa phải là Phật tử thì họ làm mâm cơm mặn hay cái gì đó thì tùy duyên. Nhưng mà tốt nhất là đừng nên sát sinh trong cái ngày hôm đó, mà nên ra chợ mà mua đồ làm sẵn. Gọi là trong nhà Phật gọi là tam tịnh nhục, mắt không thấy, tai không nghe, và không dặn họ giết trước cho mình, tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe thì tiếng nó kêu trước khi nó chết, và mình không gọi điện dặn họ trước là giết cho tôi con gà hay là giết cho tôi con lợn mai tôi làm cỗ, mà mình ra chợ mình gặp gì mình mua đấy, mua thịt làm sẵn các thứ đó, thì cái đó gọi là tam tịnh nhục. Đức Phật nói cái người mới vào đạo hoặc là chưa phải là Phật tử thì cũng khai cho thì cũng tùy duyên có thể họ dùng, nhưng mà tất nhiên thì dùng sau này vẫn phải chịu cái quả báo là thường mạng lại để cho chúng sinh đó, vẫn phải trả thịt lại cho chúng sinh thế thôi. Và chuẩn bị thì cũng nên chuẩn bị thêm một chút cái nước 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 thơm, nước vang đó, nước họ hay bán ở ngoài cái chỗ hàng hàng xén đó, đặc biệt là họ bán ở chỗ cái đồ vàng hay bán cái đồ vàng vàng mã rồi cung lễ đó. Nước ngũ vị hương đó để về để mình pha ra cho vào cái chậu khoảng vài phích nước gì đó, cái chậu vừa vừa đó, 2-3 phích nước gì đó, để mình thỉnh các thầy hoặc là các Phật tử đến, mình cũng tụng kinh làm lễ. Lễ thì lễ xong một cái thì mình đem mình vẩy hết nhà cửa cho nó mát mẻ. Chứ còn nếu là Phật tử chúng ta thì cũng không nên đón ông thầy cúng đến, họ làm lễ chấn trạch cho thì họ lại dán những cái bùa hoặc là chôn những cái bùa cái chú chung quanh nhà cửa ngoài ngõ họ, để ông thầy nào là mà ông thầy mà họ có âm binh phù thủy họ yểm âm binh vào đó thì chúng ta khổ. À, cho nên tốt nhất là thì thỉnh được các sư về làm lễ chấn trạch cho tốt nhất. Mà không thỉnh được các sư chúng ta cứ thỉnh đạo tràng các Phật tử chúng ta cứ đến, bắt đầu thì nhờ nhà chùa bốc bát hương để cho nhà chùa cho họ làm lễ cho mát mẻ, rồi cứ đem về thờ lúc an vị chúng ta chỉ cần nhất tâm đặt lên hay chúng ta tụng cho biến ba biến đại bi thập chú. À, cái nghi lễ là làm là để tụng ba biến đại bi thập chú, xong rồi thì chúng ta bát nhã xong niệm án mani bát minh hồng khoảng 1 hoặc 3 tràng tùy theo thời gian. Sau đó thì có thời gian nữa thì chúng ta tụng cho bộ kinh một quyển kinh Phổ Môn, bộ kinh Phổ Môn để cầu an cho gia đình, hoặc là tụng kinh Dược Sư cũng được cầu an cho gia đình. Hoặc là tụng có thời gian thì tụng cái bộ kinh Địa Tạng thì càng tốt, nhưng kinh Địa Tạng nó dài cả 3 quyển thượng trung hạ, nó dài thì chúng ta sẽ tụng vào những hôm sau, tụng cả 100 ngày hoặc tụng được cả 1 năm hoặc 3 năm thì càng tốt, đất cát nhà cửa càng yên vui mạnh khỏe hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gia đình hòa thuận, âm dương hài hòa, vân vân, âm siêu dương khánh thì rất là tốt cho cái việc mà về nhà mới xong mà chấn trạch xong mà ngay hôm sau mà bắt đầu bước vào phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nữa thì tốt lắm, yên lắm, gia đình âm dương đều yên cả. À, ý thứ hai Phật tử này hỏi là con nghe nói rằng khi về nhà mới cần phải điền hoàn long mạch nghi thức như thế nào, và là Phật tử tại gia có làm được không? Phật tử cũng làm được, chỉ cần có cái nước ngũ vị hương đó chúng ta pha, mang về chúng ta pha ra vào cái chậu như thầy nói đó, để lên trước cái ban thờ, để trước cái chỗ chúng ta làm lễ, kê cái ghế cao cao lên một chút. Chúng ta khi chỉ ba biến đại bi thập chú đó, tức là tự nó có công năng rồi. Đấy, công năng ở trong cái căn phòng đó chúng ta chỉ chú đại bi thì cả khu đất quanh quanh khu vực nhà chúng ta nó có cái năng lực, cái công năng của thần chú rất là tốt rồi. Và chúng ta có thể lấy 3 nén hương, chúng ta thư vào trong cái chậu nước á, chúng ta thư vào cái chậu nước, chúng ta viết viết vào cái chậu nước á, chúng ta có thể ghi. Ngày xưa chúng tôi đi học thì cái này nó nhiều người dạy là ghi, có người thì ghi là thanh tịnh thủy liền hoàn long mạch hay là bồi hoàn long mạch, ghi là chữ thanh tịnh thủy, thanh tịnh thủy viết chữ quốc ngữ được. Cái ta chúng ta lấy 3 nén hương chúng ta viết lên trên cái chậu nước là thanh tịnh thủy, viết rõ chữ thanh tịnh thủy và chữ liền hoàn long mạch hay là bồi hoàn long mạch, thế thôi, chỉ cần thế thôi. Và chúng ta kết ấn chuẩn đề như thế này, chúng ta nếu Phật tử các sư thì kết ấn, các Phật tử không cần kết ấn được, chúng ta chắp tay chúng ta niệm cho khoảng 21 biến chú chuẩn đề là Phật mẫu chuẩn đề thần chú khải thủ quy y tốt tế tất đế đầu diện đỉnh lễ thất câu chi ngã kim sinh tát đại chuẩn đề dung nguyện từ bi từ gia hộ nam mô tát tát nam tam diệu tam bồ đà câu chi nó đã để than chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha đó. Đọc 21 biến đã xong, bắt đầu là chúng ta đem đi chúng ta vẩy thôi, từ trên tầng thờ cho đến các tầng xuống và rải chung quanh đất cát nhà cửa. Nếu mà còn nhiều nước thừa thì chúng ta để lại bốn, để lại một cái viên gạch giữa nhà hoặc là 4 viên gạch 4 góc nhà, chúng ta cho nước xuống, sổ đổ cái nước xuống sau này chúng ta mới lát viên gạch lại thì cũng được. Đấy, thì càng tốt. Đấy là cách làm. Câu thứ hai trong ngày, trong buổi trả lời ngày hôm nay. Trong một gia đình, con trai trưởng ở cùng bố, mặc dù được cho là trưởng, vậy khi bốc bát hương lấy tuổi của bố hay lấy tuổi của con ạ? À, con trai trưởng nếu mà còn ở với bố mà bố vẫn còn thì bốc bát hương phải lấy tuổi của bố, vẫn lấy tuổi của bố. Hoặc rằng thì hoặc nếu mà bố mẹ mà gì giao hết cái quyền điều hành nhà cửa cho con, bây giờ đất cát sổ đỏ cũng giao tên cho con rồi, và cái quyền điều hành kinh tế vân vân mọi cái cũng giao cho con trưởng hết rồi, gọi là bố, gọi là chỉ gọi là về dưỡng ở đấy với con cái để ăn dưỡng thôi, thì cái trường hợp này có thể lấy tuổi của con được, lấy tuổi con được, vì là tất cả mà sổ đỏ cũng đã giao cho con rồi này, rồi tất cả cái vấn đề chi tiêu điều hành trong gia đình thì cũng giao cho con rồi, bố mẹ gọi là chỉ ăn dưỡng nghỉ hưu về dưỡng già các thứ này. Tất cả thì, hoặc là đi chùa, hoặc là bố mẹ có thời gian để đi chơi với bạn bè chẳng hạn, vân vân, thì trường hợp này có thể lấy tuổi con trai trưởng cũng được, lấy tuổi con trai được. Còn nếu mà con trai trưởng vẫn ở với bố mẹ, nhưng mà bố mẹ vẫn tức là ông bà bố mẹ nó vẫn cai quản mọi công việc, thì phải nên lấy tuổi bố mẹ, thì lấy tuổi bố thì nó sẽ hợp lý hơn. Bao giờ bố 100 tuổi về với Phật, về với tổ tiên thì lúc đó thì tính sau. Đấy là cái trả lời câu hỏi thứ hai như vậy. Thứ ba, câu hỏi thứ ba: khi chồng đã mất thì bốc lại bát hương nên lấy họ của vợ hay họ của con trai? Nếu không có con trai thì phải làm như thế nào? Ấy, khi lấy chồng, đi lấy chồng mà chồng đã mất thì mình ở bên nhà chồng nè. Các cụ ngày xưa nói là xuất giá tòng phu, tức là con gái đi lấy vợ thì phải theo gì? Theo chồng. Vậy khi chồng có, tuy là chồng mất rồi nhưng mà mình là gì? Là vợ về nhà họ làm dâu rồi, tức là mình làm con nhà họ rồi, cháu chắt chút chít của dòng họ nhà chồng rồi, là người kế tự, là người thờ tự, là người kế thừa cái dòng họ ấy, thì mình vẫn gì, khi bốc bát hương vẫn phải lấy theo họ của nhà chồng, vẫn lấy họ của nhà chồng. Ở đây nói rằng nếu không có con trai thì phải làm như thế nào, thì vẫn lấy họ của nhà chồng. À, vẫn lấy họ của nhà chồng, chứ mình không thể lấy họ của nhà nhà gái, nhà ngoại của mình mang đến đấy được, vẫn lấy họ của nhà nội, vì mình là người làm dâu về đấy, là kế tự vào đó rồi mà, mình phải có trách nhiệm hương hỏa. À, trông nom mổ mả đất cát nhà cửa của dòng tộc, của dòng họ đó. Đấy, nói chung là về tiếng, nói thẳng là tiếng Việt là của dòng họ, của gia đình nhà mình. À, để đấy mới là cái đứa con dâu hiếu thảo, trước sau như một với gia đình nhà chồng. Vì trước khi chúng ta đi 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 xuất giá tòng phu về, chúng ta thấy nghi thức của Việt Nam chúng ta là, cũng như là một số các nước châu Á chúng ta, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, vân vân đó, thì chúng ta thấy là khi con gái về nhà chồng á, là cái điều trước tiên bước vào nhà chồng thì không phải lên, thì lên ban thờ thần linh gia tiên để kính cáo với tổ tiên, với ông bà ông vải, với các cụ nhà mình là gì? À, đấy, từ nay trở đi cái cô con gái tên như thế, à, bắt đầu từ nay trở đi nó về nhà mình, nó sẽ là con dâu nhà mình, sẽ là thành viên của nhà mình rồi đấy. Thì lạy các cụ, à, lạy các cụ, thì là bắt đầu từ cái hôm đó gọi là cái thao cái lễ 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 bái đường bái sám tổ tiên để xin làm con dâu của nhà người ta, thế là mình thành người nhà người ta rồi đó. Nên cũng trả lời câu đó như vậy. À, Phật tử chúng ta hỏi câu này các Phật tử cũng biết được. Đây là theo cái quan điểm quan niệm của cha ông dân tộc của chúng ta hàng ngàn ngàn đời nay, ngàn ngàn năm nay rồi. Câu hỏi thứ tư: nhà con có cây hương đã thờ từ lâu nhưng con không biết cây hương thờ ai. Bạch thầy, cho con biết cây hương thường thờ những vị nào. Bây giờ muốn xin giải đi thì phải làm như thế nào? Có nhất thiết phải thờ cây hương không ạ? A Di Đà Phật, con xin cảm ơn thầy. À, cái cây hương này ạ, thì cái việc thờ cây hương này nó cũng theo tùy theo văn hóa dân tộc của địa phương từng từng nơi, không giống nhau. Như cái theo tục lệ của người người Hoa, tức là người Trung Quốc á, với một người một số người ở đằng trong của chúng ta, thì chúng ta thấy đi vào đằng trong, cái mạn đằng trong các tỉnh phía Tây Nam Bộ. À, các tỉnh như Tây Nam Bộ chúng ta đi, thế nhà nào cũng có một cây hương. À, giàu nghèo nhà nào cũng có, giàu thì làm to, nghèo thì làm nhỏ, nhỏ cũng phải có một cây hương. Cũng giống như ngoài miền Bắc chúng ta, bên Lương chúng ta, nhà nào cũng phải có cái ban thờ và thờ bát hương thần linh của tổ tiên và tổ tiên. Nhà nào cũng thế, nghèo cũng phải có cái ban thờ để thờ gì? Thờ thần linh và tổ tiên. Đấy, thì cái việc thờ cây hương ở trong các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ vân vân đó, chúng tôi có dịp đi thăm lục tỉnh vào trong đó thấy nhà nào cũng có cây hương. Nhưng cây hương ở trong kia thì chúng tôi chưa nghiên cứu, vì chúng tôi chỉ là người qua đường và đi tham quan thôi, cho nên chưa hỏi về cái văn hóa ở trong đấy họ thờ ai. Nhưng thường ở miền Bắc chúng ta thì có hai hệ thống thờ cây hương. Tức là hai luồng tư tưởng thời cái hương đó. Những người theo đạo thánh á, có nghĩa là những người theo đạo thánh, theo đạo thánh tức là theo cái văn hóa tín ngưỡng dân gian á, tức là thờ đạo mẫu á, thì họ thờ cái cây hương là họ thờ là bán thiên mạo dậu công chúa trong cái dị hiệu viết để thờ á, là cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa giáng ứng lô nhang quỷ thần bất đắc xâm nhập, hoặc là giáng ứng lô nhang là xong, cũng cung thỉnh bán thiên mạo dậu công chúa giáng ứng lô nhang. Nhưng đấy là những người theo đạo thánh á, theo đạo thánh thì họ cái dị hiệu và cái thờ của họ đó là thờ mẫu bán thiên, thờ mẫu bán thiên, tức là mẫu ngoài trời, cho nên họ bảo cây hương thờ mẫu bán thiên, cho nên họ không làm cái nóc lên. Nhưng mà sau này chúng ta thấy là cũng nhiều gia đình, và bây giờ rất là nhiều, để không làm cái nóc đó, thì mưa gió, ngày lễ, ngày Tết cúng bái ra thì cái mưa hoặc nắng, và nó nắng thì nó thiêu, nó hỏng lễ, mà mưa thì cũng hỏng, cho nên họ làm cái mái vào. À, thì chúng ta thấy bây giờ đại đa số cây hương là làm mái. Đấy là ngoài kinh chúng ta. Nếu còn ở trong quê, trong dân tộc Mường của chúng tôi, cái cây hương thì lại thờ khác, cây hương chứ là thờ thần linh. À, trong quê chúng tôi thì là thần linh lại không thờ trong nhà. Trong nhà chỉ có bát hương thần, bát hương gia tiên này, bát hương tổ cô, tổ cậu. Hoặc là nếu gia đình nhà nào thờ thêm bên ngoại thì một bát hương bên nội, một bát hương bên ngoại, một bát hương tổ cô, bát hương tổ cậu, hoặc là tổ cô, tổ cậu dồn là một. Thì giữa thì là bên nội, bên một bên tay phải hướng vào thì bên ngoại, còn bên tay trái hướng vào là tổ cô, tổ cậu, thể chung như vậy. Nhưng cũng có gia đình thì họ là thờ bát hương thần linh thì không có rồi. Thường thường trong quê chúng tôi ngày xưa là họ toàn thờ thần linh ở ngoài, nhưng bây giờ thì đất chật, người đông, thì nhiều nhà bây giờ thì đất cũng chia nhau từng mét, nhà ngoài mình cũng không quản đất nhiều như ngày xưa nữa. Cho nên bây giờ có nhà chẳng có đất mà xây cây hương, thì vậy mà họ cũng thờ như người kinh của chúng ta là bát hương thần linh ở giữa, bát hương gia tiên ở bên tay phải mình hướng vào, và bát hương tổ cô, tổ cậu thể chung là một ở bên tay trái mình hướng vào làm lễ. Đấy, thì người dân tộc của chúng tôi bây giờ nhiều gia đình không có đất, họ thờ như vậy. Còn ngày xưa có đất thì thần linh là được thờ một cây hương. Mà cây hương của người dân tộc ngày xưa là không có xây. Cây hương người dân tộc ngày xưa làm bằng tre, mỗi năm là một lần. Đấy, làm lại bốn cây tre, làm lại bốn góc, rồi đan cái phên cái ấy vào, để giống người dân tộc ngày xưa thì họ vẫn ở nhà sàn mà. Họ ở nhà sàn cho nên họ cũng không xây cây hương. Họ làm bằng tre và họ bảo là mỗi năm phải làm một lần như vậy cho mới. Để mỗi một năm để đón, thì đón thần linh thổ địa, đón một vị thần đất mới về nhận nhiệm vụ và quan sát, cho nên mỗi năm họ cũng làm mới một lần. Đây cái phong tục ngày xưa như thế. Tôi nói thêm để chúng ta biết. Còn ở người kinh chúng ta thì tôi đang nói là hệ thống thờ thứ nhất, cây hương là thờ bán thiên mạo dậu công chúa, tức là thờ gọi là thờ mẫu bán thiên đó. Còn một hệ thống theo Phật giáo của chúng ta và theo cái tín ngưỡng lâu đời của Trung Hoa thì họ viết là cái dị hiệu viết thờ cây hương là gì? Cung thỉnh, cung môn, môn khẩu, thổ địa, tài thần, giáng ứng lô hương. Tức là coi như là một cái vị gì? Một cái vị thần tài ban tài tiếp lộc để cho một cái gia đình đó. Thì cái cây hương này thì ngày xưa chúng tôi đi học các con thị giả cố hòa thượng thượng viên Hạ Thành viện chủ hương cũng rất giỏi về phong thủy cũng như vấn đề tâm linh. Có cái cây hương này thì không cứ là phải lấy tuổi theo hướng của chủ nhà, mà cây hương này thì phải xem cái thế đất mà phải để về phía bên trũng ấy, để về phía cao nó chảy về bên trũng, mà hướng được cả hướng nhà nữa thì là tốt nhất. Cho nên khi mà làm sân hay làm cây hương thì phải tính trước cái địa thế phong thủy của nhà cửa đó, để khi mà làm sân người ta phải để cho nó dốc về ví dụ như nhìn theo hướng nhà chẳng hạn, thì người ta làm phải cho nó chảy về một góc nào đó. Ví dụ nhà về nhìn về hướng đông chẳng hạn, thì chúng ta muốn cái cây hương nhìn về hướng đông thì chúng ta phải cho nó chảy về cái hướng là cái hướng nước, nó chảy về hướng cho nó chảy về cái hướng ví dụ tây nam. Cho chảy về hướng tây nam, tức là dồn dồn về hướng đó, thế là nó chảy về cái kiểu như các cụ nói như ngày xưa nói là kiểu người như đơm đó, mà người đi đơm đó, người đi đơm đó, nó phải chảy về chỗ trũng, nói nước chảy về chỗ trũng thì mình đặt cái hương đó về phía chỗ trũng đó, hướng về chỗ cái dốc đằng kia, thế là cứ thế là lộc tài lộc nó chảy vào. Đấy là ngày xưa là các cụ hay giải thích. Mà chúng tôi thì dạ có Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương ngày cũng giải thích cho các Phật tử là như thế. Cho nên khi thờ cây hương thì nó cũng có nhiều cách thờ như vậy. Cũng nói thêm để Phật tử đưa câu hỏi này biết được. Phật tử nói rằng có nhất thiết phải thờ cây hương không? Thì cái này tùy duyên đấy. Cái này tùy duyên. Phật Thánh là các vị thần linh, thần tài thổ địa không bắt chúng ta làm nhất thiết phải thờ họ. Chúng ta có tâm thì chúng ta thờ, có duyên chúng ta thờ thôi. Đất chúng ta rộng chúng ta có thờ, làm cây hương chúng ta thờ, chúng ta thờ. Các cụ ngày xưa nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nếu chúng ta thờ phụng hương hỏa được tốt ấy, thì đương nhiên là chúng ta gì cũng có phúc thôi. Vì các ngài cũng là những vị thiện thần, chuyên đi bảo hộ cho những người dân mà gì có tâm, có đức. Đó. Những người có tâm, có đức thì được các ngài hoan hỷ, các ngài bảo hộ. Như là ngoài đời gọi là người ta bênh hộ, độ trì, che chở cho chúng ta, vân vân. Lại nói như tiếng thế gian kiểu như thế. Đó thì cũng tốt thôi. Còn Phật tử nào nói bây giờ nếu muốn giải đi thì làm thế nào? Cũng đơn giản thôi, chúng ta tụng kinh Địa Tạng khoảng độ 21 ngày và chúng ta tụng kinh xong chúng ta hồi hướng cho cái việc đó. Cầu nguyện các vị thần linh thổ địa, môn khẩu thổ địa thần tài, hay là thờ Bán Thiên Thánh Mẫu thì ta khấn Bán Thiên Thánh Mẫu. Ở gia đình chúng con ví dụ như đất chật, người đông phải chia cho thằng con trai thứ hai hay là vân vân chẳng đó, hay là phải bán cho cái nửa đất đó đi để bây giờ làm lại thì không còn đất để xây cây hương ở ấy nữa thì thôi, trước mắt thì thôi xin các ngài cho giải thì mình tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày. Nếu mà cái cây hương đó mà thờ nhiều bát hương mà có lâu đời thì chúng ta phải thờ thậm chí là tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để khấn nguyện cái việc đó, để kêu các ngài á, thì có ngự ở đó thì xin các ngài chuyển đến là đền to phủ lớn để các ngài ngự, để chúng ta xin cái chỗ đất đó để xây dựng nhà cửa hoặc là đem bán một nửa đi, vân vân, để trang trải cuộc sống, vân vân chẳng hạn. Nếu bắt buộc phải giải thì chúng ta có thể tụng kinh Địa Tạng hồi hướng trước, còn hôm mà giải thì chúng ta cũng tụng cho 3, 7 hoặc 21 biến đại bi thập chú, xong bát nhã, niệm án mani, bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, xong khi đó chúng ta khấn và chúng ta giải thôi. Như vậy là không sao. Đó, còn không phải đâu. Nếu tự nhiên chúng ta cứ ra đập phá bê vứt bát hương đập phá là có chuyện ngay đấy, không đơn giản đâu. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, ngày trước con chưa biết đến Phật pháp nên có bán khoán của con vào phủ sắp đến ngày chuộc ra, nhưng giờ con mới học Phật, con biết điều đó là không được, con cũng không muốn làm theo cô đồng kia nữa. Con xin thầy chỉ bảo cho con biết làm cách nào để con không phải đi đến cửa điện kia để chuộc con của con ra. Con xin thầy dạy cho con biết làm thế nào với ạ. Con xin cảm ơn thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thì cũng không quan trọng đâu. Ví dụ như Phật tử ở quanh Hà Nội này thì nếu mà đến cái bà đồng đó thì sợ nó lại dọa cho, thì lại sợ. Đến có khi nó lại dọa cho bảo là nếu mà không bán con tiếp thì về lại gặp hạn. Thế này thì có chút sợ. Thế thôi, tốt nhất là gì? Nếu mà ở khu vực Hà Nội này chúng ta đến cái điện mẫu nào lớn, ví dụ như Phủ Tây Hồ chẳng hạn hay đâu đâu, chúng ta đến chúng ta khấn xin thẳng với phía Thánh Mẫu. Đấy, chúng ta trình bày thẳng với phía Thánh Mẫu là năm đấy, ngày tháng ấy, chúng con làm lễ bán khoán ở cửa phủ cửa điện ấy. Nhưng nay vì chúng con học Phật Pháp rồi, muốn hướng cho con để đi tới đây đi quy y Tam Bảo theo lễ Phật chẳng hạn. Thì đến thẳng cái đền to phủ lớn như thế thì chúng ta khấn thẳng luôn. Là cho chúng con để xin ngài hoan hỷ để chứng minh cho chúng con để xin chuộc cháu nó về để đem bán khoán cho ăn mày Phật chẳng hạn. Đó, chúng ta nào đến cũng nói với nhà ngài như thế. Nhưng mà chúng ta với lý do chúng ta đến sợ bà đồng kia nó lại phán linh tinh, nó dọa chúng ta về ăn không ngoan ngủ không yên, có khi lại sinh bệnh. Từ chỗ này đáng nhẽ không bệnh nhưng mà lại mắc bệnh. Thì cái trường hợp đó thì chúng ta có thể đến những cái điện to phủ lớn như vậy. Ở các tỉnh nào thì xa thì chúng ta đến cái điện to phủ lớn thờ thánh, tự chúng ta coi lễ chúng ta khấn nguyện là được. Xong rồi thì gần cái chùa nào đó chúng ta mang cái tờ khoán nó ra chùa nhờ các thầy làm lễ, các thầy hóa đi, và mình lại cho các cháu nó gì. Nếu còn bé thì cho nó bán khoán ăn mày Đức Ông lại tiếp. Mà nếu nó lớn lớn rồi thì thôi cho quy Tam Bảo thì thôi, không cần phải bán khoán Đức Ông nữa. Cái hình thức bán khoán ở trong cửa Phật cho các em nhỏ, các cháu nhỏ đó chính là hình thức gì? Quy Tam Bảo cho các cháu đấy. Nương tựa vào công đức Phật Pháp Tăng, nương tựa vào công đức của Đức Chúa Ông để nhờ ngài gì? Bao giờ ngài che chở cho, nói nôm na cho thế gian gọi là ngài che chở cho. ngày binh hộ độ trì cho, vân vân, hay ăn trong lớn, ngoan ngoãn lớn lên thì học giỏi, ngoan ngoãn hiếu thảo, vân vân chẳng hạn đó. Thế ngày xưa thì chùa chiền thì các nơi thì thường hay làm là bán khoán có 12 năm, họ viết là tờ quán là thập nhị tuế. Thế nên mình lăn tăn thì hết 12 năm mình mà cái lễ làm cái lễ ra để chuộc khoán ở ngoài chùa, không thì thôi cứ để cũng được, cũng chẳng sao. Thế mà mình cẩn thận mình làm cái lễ ra nhờ thầy chuộc cho, muốn bán thì bán tiếp, không muốn bán thì thôi chuộc cháu nó về thì tùy duyên, hoặc là lúc đó thì tiếp tục cho quy y tam bảo, tức là nâng cao cái cảnh giới quy y lên một bậc nữa. Từ chỗ là gửi bây giờ thành đích thực là phát nguyện quy y, vì trước đây nó chưa quy được vì nó chỉ còn bé, nó chưa tự nhận thức được thế nào là quy y tam bảo, chưa nhận thức được, chưa nhận thức được cái lời phát nguyện của nó đối trước tam bảo Phật pháp tăng khi mà thọ tam quy. Cho nên bằng cái hình thức là gì, ban khoan cho đức ông. Đấy chính là một cái hình thức gọi là cũng là tam quy, nhưng mà tam quy ở mức là sơ phát tâm cho một em bé, cho một đứa trẻ thì như thế để gửi vào bóng ông cho nó hay oan hay ăn trong lớn, vân vân. Thế nếu mà đấy là các chùa khác ngày xưa, còn chùa Khai Nguyên chúng tôi cứ viết tờ khoán gì bách tuế, tức là ăn mày gì, ăn mày tam bảo cả 100 năm, tức là gì, chọn đời luôn. Từ khi là mang đến cửa Phật đó, gửi vào bóng ông đó, ăn mày tam bảo là chọn đời luôn, không có phải đi chuộc đi chiếc gì cả, gia đình cứ yên tâm cho đến thì cho đến sống trọn 100 năm đầu vạc lăng long rồi thì thôi, không phải lo lắng cái gì đó. Thì đây thì có cái câu trả lời với Phật tử này như thế. Một câu nữa, Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, con gieo duyên cho một anh đi lễ chùa và tối con nằm mơ thấy anh đi cùng một cụ già và đứa bé. Con hỏi anh về cụ già và tả cụ béo trắng. Anh bảo đúng là anh bảo đúng bà anh mất rồi và mất do máu nhiễm mỡ. Còn đứa bé thì anh bảo 5 năm trước có phá thai đứa một bé. Nhờ phúc của thầy, con đọc kinh Địa Tạng được năm nay rồi. Con đọc kinh lễ chùa, phóng sinh đều hồi hướng cho bà và con anh ấy. Con cũng gieo duyên cho anh ấy làm lễ quy y cho bé. Con bạch thầy, giờ con phải làm gì nữa ạ? Con không phải là người thân gì của anh và chị bỏ bé, chỉ có duyên dẫn lễ chùa. Mọi người bảo con vong nhà khác theo con không phải người thân con, sẽ nặng nề về âm khí, sức khỏe sẽ không tốt. Thầy cho con lời khuyên là: A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Người học Phật chúng ta là phải gì? Đức Phật dạy chúng ta phải noi theo gì? Tấm gương hiếu hạnh và tấm gương phổ độ chúng sinh của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm và các vị đại Bồ Tát và chư Phật để mà phát tâm học Phật. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng sinh phải vì tất cả chúng sinh khổ nạn ở trong gì? Trong khắp 10 phương thế giới mà phát tâm học Phật. Học Phật được bao nhiêu công đức, chúng ta phải nguyện đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh khổ nạn trong 10 phương thế giới sớm thoát khổ nạn để mà gì? Mà học Phật. Ở đây nếu các Phật tử còn nói rằng đem tụng kinh xong lấy công đức tụng kinh để hồi hướng cho những người không phải là thân thích ruột rà của mình thì các vong nó theo mình, khiến cho mình hay bị bệnh, hay bị ốm đau, hay bị nặng nề về đường âm, về âm khí. Những người nào Phật tử mà đi chùa mà còn nói cái câu đó thì không phải là đệ tử Phật. Thực sự chưa phải là đệ tử Phật, chưa phải là người học Phật, chưa phải là người tu Phật và chưa phải là người phát Bồ Đề Tâm để học Phật. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Cho nên trong kinh Phật nói là Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm. Phải lấy gì? Lấy nỗi đau của chúng sinh là nỗi đau của mình. Lấy niềm vui của chúng sinh là niềm vui của mình cơ mà. Thấy chúng sinh đau khổ, chúng ta phải thương tưởng họ giống như mình đau khổ. Để mà tìm mọi phương pháp, tìm mọi phương cách để cứu giúp cho họ, độ thoát cho họ khỏi đau khổ cơ mà. Đó mới là người phát tâm Bồ Đề. Đó mới là gì? Người hành Bồ Tát Đạo. Đó mới là người con Phật chân chính ở trên đời này, học Phật, tu Phật và hành theo Phật. Đó, cho nên Phật tử phải hiểu rằng Phật tử này hướng dẫn làm treo duyên cho bạn của mình đi chùa được là việc rất tốt. Không chỉ treo duyên được cho bạn đi chùa mà Phật tử này do tụng kinh Địa Tạng một thời gian khá lâu, hàng năm nay rồi. Cho nên là cảm được có thể là gì, mẹ của bạn này và con của bạn này gì cũng cho, cũng cho mình thấy, để mình thấy, để mình có thể mình hồi hướng cho họ. Và Phật tử này theo thầy gì nên tiếp tục phát đại bồ đề tâm để gì, để hồi hướng, không chỉ khuyên anh này biết đi chùa lễ Phật tụng kinh mà còn khuyên cả vong linh của bà cụ, của tức là mẹ của anh này, và vong linh hương linh của gì, của con của anh này, và tất cả các vong linh khắp trong 10 phương thế giới, ai có duyên với mình á thì đều được nghe kinh Địa Tạng và đều được gì, Bồ Tát Địa Tạng soi đường chỉ lối để cho gì, sớm thoát hóa đầu thai khỏi 3 đường ác đạo, nghiệp địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, sớm sinh cõi lành trời người, hưởng phúc báo trường thọ, có trí tuệ, có đạo đức và có địa vị xã hội sau này, và đặc biệt là lại được gặp Phật pháp và tu tập dần dần khiến cho tâm tính rộng rang, trí tuệ khai mở, sớm ngộ tỏ ngộ được chân lý của Phật Đà và sớm được vãng sinh về cõi Tây phương An Lạc quốc và hoặc là cõi tịnh độ của 10 phương chư Phật. Đó chính là người tu đúng chính pháp. Nên chúng ta đừng có sợ là chúng ta hồi hướng cho các vong linh thì sợ các vong linh theo mình thì mình thì nặng nề về duyên âm rồi lại ốm đau bệnh tật thế này thế khác. Địa Tạng phát nguyện vì chúng sinh khổ đau khắp trong 10 phương thế giới, ai ai đọa vào 3 đường ác đạo, Bồ Tát nguyện vào đó để cứu cơ mà. Chúng ta xin thưa các quý vị, nay được ngồi đây á, không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời chúng ta đọa vào trong đó và nhờ Bồ Tát Địa Tạng và chư Phật Bồ Tát thì vào đó để thuyết pháp, để cứu chúng ta ra rồi. Nay chúng ta được ra rồi thì chúng ta phải lo báo đáp ân Phật, được gặp Phật pháp, được học Phật pháp và được tu Phật pháp rồi phải lo báo đáp ân Phật, truyền bá giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, đem cái tâm từ bi bình đẳng bác ái của Đức Phật đến với tất cả chúng sinh, trong đó có chúng sinh trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chứ. Nay chúng ta lại đi phủi là thế nào? Lại đi lo cho bản thân mình mà bỏ chúng sinh đau khổ đằng sau, đây không phải là một Phật tử. Đấy. Nếu chúng ta lo mà bỏ như thế thì chúng ta không phải là Phật tử chân chính, không được xếp vào hàng Phật tử, không được xếp là người con của Đức Phật. Đó, cho nên các vị nên lưu tâm khi mà chúng ta học Phật, nghe là phải nghe gì? Nghe các quý thầy có trí tuệ, có đạo hạnh, người ta giảng giải cho chúng ta mới hiểu chuẩn mực giáo lý của Đức Phật được. Còn nay nghe vãi này nói, mai nghe Phật tử kia nói, ngày kia là nghe gì? Nghe vị sư mà học hành chưa đến nơi đến chốn á, phán bừa, phán bậy á, hoặc là nghe các thầy cúng, thầy đồng bóng á, phán bừa phán bậy á, thì chúng ta chỉ có loạn tâm và làm sai chính pháp mà thôi. Cho nên là phải chịu khó nghe pháp, mà nghe pháp là phải nghe các bậc tôn túc hòa thượng thượng tọa, các vị đại đức tăng ni là có phẩm chất, có đạo hạnh và đặc biệt là có trí tuệ, có kiến thức Phật học uyên thâm, kiến thức thế học thì cũng đủ dùng để cho chúng ta mỗi khi chúng ta cần các ngài tư vấn thì các ngài tư vấn cho chúng ta từ A đến Z được hết. Thì đó mới là người người có đạo đức, có phẩm chất, có kiến thức Phật học vững vàng cũng như thế học thì đủ dùng. Tôi nói là đủ dùng là được rồi, kiến thức thế học thì nó cũng rộng lắm. Một Phật tử nó hỏi: con đến ngày giỗ bố con rất sợ vì mẹ con bắt làm tiệc mặn, còn con muốn làm chay đơn giản, mẹ con không chịu, con khổ tâm lắm, thưa thầy cho con lời khuyên. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi, cái này gọi là chúng ta sinh vào nhà đó để gì? Để trả nợ. Chúng ta đi về làm dâu của nhà đó là để trả nợ. Chúng ta là một Phật tử thuần thành, muốn ăn chay, muốn khuyên cả nhà ăn chay, và đồng thời là muốn cúng gì? Cúng trên ban thờ tổ tiên những ngày giỗ ngày Tết, cũng làm mâm cỗ chay cho thanh tịnh, cho nhẹ nhàng, cho nó được phúc như trong kinh Phật đã dạy. Nhưng mà mẹ chồng gì không chịu, bắt phải làm tiệc, mà làm tiệc là phải giết hại chúng sinh cơ. Đó, thì chúng ta thì đã sinh ra kiếp người này và đã gì đến làm dâu nhà họ, bái đường làm gì, bái tổ tiên nhà họ thì để sang làm dâu nhà, tức là con của cái gia đình dòng họ nhà họ rồi. Thế nay chúng ta phải chịu cái trách nhiệm là ngày giỗ ngày Tết là phải làm cơm làm nước để hương khói phụng thờ thôi. Cả gia đình bên nhà chồng không hoan hỉ, đặc biệt là mẹ chồng không hoan hỉ, thì chúng ta thì bắt chúng ta vẫn phải làm cỗ, thì chúng ta vẫn phải làm thôi. Chúng ta không thể chống được. Học Phật mà để cho cái hòa hạnh phúc của gia đình tan nát trước khi chúng ta được giải thoát và vãng sinh ấy, Như vậy cũng không đúng. Bởi vì Đức Phật xuất hiện ở thế gian là muốn đem lại cho tất cả chúng sinh đều có hạnh phúc cả, đều được an ổn và lợi lạc cả. Cho nên chúng ta học Phật là đem lại cái sự an ổn lợi lạc cho gia đình mình là cái quý nhất. Cho nên thì Phật tử này thầy cũng có thể đưa ra lời khuyên. Đức Phật dạy rằng cái Phật tử mới học đạo hoặc là bằng một lý do đặc biệt nào đó, Phật tử cũng khai cho gì, chúng ta có thể dùng tam tịnh nhục cơ mà, tức là ra chợ mua đồ làm sẵn ở ngoài chợ, mắt không thấy con vật đó chết trước khi gì nó chết, tai không nghe thấy tiếng con vật đó kêu trước khi nó chết, và chúng ta gì không dặn bảo họ giết trước cho chúng ta, tức là không gọi điện hay là không dặn họ cái người đồ tể họ giết trước cho chúng ta để hôm sau chúng ta ra lấy thì không sao, thì cái tội đó chúng ta không phạm vào tội sát sinh mà chỉ mắc vào cái tội gọi là vẫn còn ham ăn thịt của chúng sinh thôi. Thì đến lúc nào đó chúng ta cũng phải trả cái thịt đó, chắc chắn phải trả. Ví dụ sau khi chúng ta chết chẳng hạn mà đem đi chôn thì xuống dưới âm phủ xuống dưới đất chẳng hạn để dòi lên run dòi thì nó cũng cắn rỉa hết thịt của chúng ta đó, chúng ta trả đấy. Hoặc là bằng một kiếp nào đó chúng ta chết ở chỗ nào đó hoặc là bị ai giết đó thì thịt chúng ta bị các loài cầy cáo rồi muông trùng nó ăn hết đó, vân vân đó, chúng ta giả nó bằng cái đó có thể lắm. Nhiều kiếp là sự luân hồi, Đức Phật nói luân hồi trong tam giới là xoay vần chẳng ai biết trước được đâu, có phúc đi lên làm trời làm người, kém phúc thì xuống thì làm thân súc sinh, tức là làm thân trâu bò chó lợn gà vịt lạc đà ngựa sư tử cáo beo hùm sói vân vân đó. Vô phúc nữa, tức là không có phúc nữa thì vào hai đường ngạ, đường xấu cực ác, đó là ngạ quỷ và địa ngục, thì còn cực khổ nữa đó. Cho nên đưa ra lời khuyên với Phật tử này đó, thì thôi cái này học Phật tùy duyên đi, đấy cũng là do cái mệnh cái nghiệp của chúng ta. Chúng ta gọi là gì, gọi là thôi thì sinh ra về nhà làm dâu nhà họ để trả nghiệp trả nợ, thì thôi cứ trả nợ hết cuộc đời này đi cho nó hoan hỉ, đừng có gây cái sự phiền hà thêm, đau khổ thêm cho nhau làm gì, rồi mẹ chồng con nàng dâu lại không hoan hỉ, rồi cả dòng họ không hoan hỉ trong cái ngày giỗ đó thì cũng không nên. Khuyên như vậy. Phật tử nữa hỏi, con tên là Nguyễn Thị Hương, pháp danh Diệu Âm Tịnh Hương, con ở Đan Phượng, Hà Nội. Con lấy chồng năm 2006, nhà con ngày xưa thờ điện, một thời gian mèo cáo nhảy lên ban thờ, làm đổ bát hương năm 2007. Cái này hôm trước trả lời rồi sao mà. Em chồng con bị tai nạn mất năm 2008. Sau đó mẹ chồng con ra trình đồng mở phủ, nhờ điện ngoài nhà cháu gái. Một thời gian sau, mẹ con đem tượng Quan Âm nhà thờ ra sông thả. Từ đó đến giờ, mẹ chồng con trở nên không bình thường, hay nói linh tinh và hay đi lang thang, chúng con phải đi tìm. Nhà con bây giờ rối loạn, con mong quý thầy hoan hỷ giúp gia đình chúng con ạ. Ở trường hợp này thì không thể trả lời ngắn gọn ở trên này được. Phật tử này nên từ ngày 22 đến ngày 28 hàng tháng nên phát nguyện đi lên chùa để tụng kinh Địa Tạng để sám hối về cái tội mà gì? Nhà đang thờ Phật mà tự nhiên đem bỏ Phật ra sông để trôi sông á. Cái này thì cũng nặng nghiệp lắm, cũng tội lỗi lắm. Nhà mình có phúc có duyên mà không muốn. Các cụ ngày xưa bảo đi, tăng đến nhà như Phật bà giáng thế. Tức là một gì, một vị sư tăng hay một vị sư ni đó, thọ 250 giới thì gọi là mình gọi là sư thầy đó. Bên tăng gọi là mình miền Bắc mình nôm na gọi là sư ông, nhưng mà trong giáo hội gọi là đại đức đó. Bên ni thì miền Bắc mình gọi nôm na gọi là sư già, mà trong giáo hội gọi là sư cô đó. Một vị tăng đến nhà các cụ ngày xưa nói là như Phật bà giáng thế rồi. Nay nhà mình thì được thờ tượng Quan Âm trong nhà, lại có Phật bà giáng thế, tức là ở ngự hẳn trong nhà mình rồi, bảo hộ cuộc sống cho gia đình nhà mình rồi, mà mình lại đem để vứt để trôi sông á, thì đây là gì, tức là đang có phúc mà đem hắt phúc đi. Phúc đang ở trong nhà, cây phúc ở trong nhà, mình đem chặt, mình đem đốn đi, đem vứt đi đó, thì đương nhiên là gì, gặp họa thôi. Còn nếu mà không có duyên, không muốn thờ Phật nữa, thì chúng ta phải nhờ nhà chùa về làm lễ xuất thần tượng, hoặc là chúng ta phải khấn khứa xong rồi chúng ta đem ra, chúng ta lại đem cái pho tượng đó ra, chúng ta cúng dường một pho trong một ngôi chùa nào đó,
Đấy, ở chùa nhà mình đây cũng có một số Phật tử không thờ Phật nữa thì đến nói chúng tôi bảo thôi cứ mang tượng đến đây chúng tôi để làm lễ giải cho. Thế là hoặc là nếu mà ra chùa bố trí được thì cho đến tận nhà để lễ giải, để chuyển tượng về chùa cho, chuyển ảnh về chùa cho. Đó. Ảnh cũ thì chuyển về chùa xong hóa đi. Còn Phật mà gì mà cũ quá rồi không thờ được nữa thì cũng chuyển về chùa, sao để vào cái chỗ nào trang nghiêm, sau này nhà chùa có nhập tháp hay là xây tam bảo thì lại để vào trong cái dưới cái gầm của hậu cung tam bảo á, nó không dân nó không đi lên thì không sao. Nay mình đem trôi sông pho tượng Phật như thế thì đương nhiên là đem đổ hết phúc đi còn gì nữa. Thì cho nên xong là lục đục là người thì chết, hai ba người chết trong cái chi họ đấy, là người thì bà cụ ấy thì điên điên, bỏ xong thời gian điên điên. Cái đấy thì thôi không trách ai được. Tự mình có phúc mà không biết hưởng, có lộc mà không biết giữ thì mình phải chịu thôi. Còn bây giờ nếu mà muốn ăn năn sám hối thực sự ấy, thì bà cụ mà còn đi được thì đưa bà cụ lên đây tụng kinh Địa Tạng hàng vào cái hàng tuần, hàng tháng, cuối tháng đó, để cho bà cụ sám hối. Nếu mà không đi được ấy, thì con đi thay cũng được. Cái tư Phật tử đưa câu hỏi là đi lên thay, dần dần bà cụ ấy tỉnh táo hoặc là còn sức khỏe, sau này lên sau không còn sức khỏe thì thôi thỉnh cái băng giảng kinh Địa Tạng của các quý thầy về cho gì cho bà cụ nghe. À, dần dần nó sẽ ổn thôi. Đấy, phải nhất tâm, và Phật tử nào nhất tâm tụng kinh Địa Tạng vào thì mà hồi hướng thì cũng sẽ dần dần gia đình sẽ tốt thôi. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con bạch thầy, xin thầy chỉ dạy giúp con trong trường hợp này ạ. Con có một chị bạn, hiện chị đang bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Nhưng đối với câu này trả lời hôm trước. Câu này câu nào thì trả lời xong thì đừng có để ở đây nữa, phải chuyển đi. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con có thắc mắc xin hỏi thầy ạ. Hôm nay mẹ con cho cả nhà nghe băng giảng các câu chuyện về báo ứng hiện đời, trong đó có câu chuyện về cửa hàng bán hủ tiếu ở Thái Lan. Con xin tóm tắt, nhà hàng bán hủ tiếu đó có nước lèo rất ngon, bán trong một buổi sáng là hết, được rất nhiều người ở mọi tầng lớp yêu thích. Các cửa hàng hủ tiếu khác cạnh tranh như báo với Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, đồn đãi bỏ thuốc phiện vào, vân vân. Nhưng Cục An toàn Vệ sinh kiểm tra và bác bỏ được các lời đồn đó. Thậm chí thân vương Thái Lan cũng yêu thích món hủ tiếu ở đó. Sau đó, vào một tối, có một người kéo xe là người quen ở đó, không có khách, say rượu lại đó. Có một người kéo xe là người quen ăn ở đó, không có khách, say rượu tại đó. Vậy nên anh ta lẻn vào cửa hàng hủ tiếu định ăn trộm thức ăn. Khi lẻn vào thì thấy ông chủ cửa hàng đang quay lưng ra cửa và thịt rất nhiều ếch. Như có cảm ứng, ông chủ quay lại, nhưng anh chàng kia kịp né đi. Tuy vậy, anh vẫn nhìn thấy mặt của ông chủ, khuôn mặt đó mang hình dạng của ếch. Thậm chí còn có lưỡi dài và tiếng kêu giống ếch. Hôm sau, anh ta nói cho mọi người, nhưng không ai tin vì anh hay uống rượu. Còn ông chủ tiệm hủ tiếu kia thì trước đây rất hay ra cửa hàng ngồi, mà bây giờ xưng là bị bệnh không ra ngoài. Cuối cùng là mọi người đều biết ông ta biến thành người ếch. Đây là quả báo do ông ta giết quá nhiều ếch. A Di Đà Phật, khi đó con nói nghe chuyện này chẳng đáng tin gì cả. Thế là mẹ con mắng con. Theo con thấy, nếu là quả báo thì một là kiếp sau ông ta biến thành ếch, hai là sinh con ra có hình dạng ếch, chứ không thể biến thành người ếch được. Bạn có biết không? Câu hỏi này chắc là một bạn nói cái này á. chúng ta thấy ở trên đời có người một trận ốm biến dạng hình thể biến dạng không? Và bạn có tin là có người gì một đêm từ tóc đen chuyển thành tóc bạc hết không? Có không? Có. Trên thế giới có người chỉ một đêm thôi tóc đen hoàn toàn biến thành bạc, bạc trắng, bạc tất cả, không còn một sợi nào đen. Bạn không tin không? Chỉ một đêm. Bạn cứ lên mạng bạn search mà tìm thì bạn sẽ thấy được là có những người như vậy. Hoặc có những người gì sau một trận bạo bệnh hình dáng thay đổi hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn. Hình dáng thay đổi hoàn toàn và chúng ta không nhận biết ra họ nữa. Và hình dáng của họ có thể thay đổi gì? Đến 80 độ luôn. Đang hình dáng trẻ trung, xinh đẹp lại trở thành một con người gì? Một con người khô cằn, gầy guộc và nhìn tàn tạ rất sợ sệt. Có người chỉ sau một trận ốm thôi, trước đây thì là một cô gái rất xinh đẹp, thậm chí họ có thể nói là có thể đăng ký đi thi hoa hậu mà ít nhất cũng phải lọt vào gì top 5 hoặc top 3 người được, tức là 3 người hoa hậu Á hậu 1 và Á hậu 2 đó, xinh đẹp như thế. Nhưng sau một trận ốm đau, thân thể tự nhiên là lở loét và gì vảy vóc, nó cứ vảy, nó chóc vảy ra như gì hình một hình con rắn vậy. Và cái đầu tự nhiên thì nó dài dài, tự nhiên nó móp méo mó thân thể ra như gì, như đầu của con rắn đấy. Đó, có trường hợp đó. Sau một trận ốm có mấy ngày thôi mà nó sinh ra cái hình thù nó thay đổi kỳ dị như vậy. Cho nên đấy, trong nhà Phật gọi là quả báo nhãn tiền. Trong kinh Phật gọi cái quả báo là quả báo nhãn tiền, cái quả báo gì ngay trong kiếp này, chứ không phải đợi đến kiếp sau thì mới thành ếch, hay là kiếp sau mới gì mới biến đổi thân hình được. Còn kiếp này cũng có thể biến đổi thân hình. Cho nên cái này thì, nhưng mà cái trường hợp này thì nó rất ít gặp ở trong gì, trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên thì chúng ta có thể chưa gặp thì chúng ta không tin là không có. Nhưng mà chúng ta đến đó rồi chúng ta mới thấy gì là có. Ví dụ tôi lấy ví dụ này. Bình thường con người ta sau khi chết, thân thể gì ai cũng bị mục rã. Sau một vài ngày sau thì trương sình, một vài tuần sau thì hôi thối và nước trong thân thể thì bắt đầu thì chảy ra. Và một vài tháng sau thì bắt đầu thì phân hủy. Nếu như không đem gì, đem làm ướp xác lạnh như là các nhà khoa học họ ướp xác, không làm cái, không ai tác động vào, không đem cái kiến thức của con người ta để tác động, vì bình thường ra con người ta chết thì thường như vậy. Nhưng Phật tử này đi xuống cái chùa Đậu ở dưới Hà Nội, chùa Đậu Thường Tín Hà Nội, sẽ thấy hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Các ngài thì trên dưới 400 năm nay vẫn ngồi ở trên ban thờ tổ, tức là khi ngày xưa các ngài tu hành đắc đạo trước khi mất, các ngài ngồi vào nhà, các ngài vào cái thất, các ngài nhập thất và các ngài ra đi. Và sau này hình như năm 73 hay năm 81 thì đã, tôi nhớ không rõ lắm, 73 thì phải, hoặc 81, có cái năm đó là mưa to, mưa đến ngập hết gần đỉnh chùa Đậu, nó vỡ đê sông Hồng, ngập đến gần đỉnh mái nóc chùa Đậu. Cho nên cái hai cái pho tượng nó trôi xuống ở tận dưới ở tỉnh Hà Nam, trôi ra Hà Nam, và dân thấy hai pho tượng trôi lềnh bềnh như vậy, thế bắt đầu là người dân đem ra để hô hào nhau ra vớt lên, cả hai pho vớt lên. Lúc đầu tượng là tượng gỗ, nhưng vớt lên đó thì mới biết hai pho tượng đó hoàn toàn bằng nhục thân con người thật của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Nhân dân ở dưới Hà Nam đã phát hiện ra mới bắt đầu đeo báo lên chính quyền. Chính quyền thì đem chính quyền của xã báo lên quyền chính quyền huyện, chính quyền huyện báo lên chính quyền tỉnh báo lên chính quyền trung ương. Sau khi đó họ mới biết là đó chính là hai pho tượng ở chùa Đậu. Đến khi đó, ngày đó thì chúng ta biết là nhà nước chúng ta, Bộ Văn hóa còn đem hai pho tượng đó lên Hà Nội. Nhờ các chuyên gia Liên Xô, ngày đó các chuyên gia Liên Xô mà họ trông coi Lăng Bác đó, họ chịu trách nhiệm về cái vấn đề ướp xác của cố chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 19-20 này đó. Thì các nhà khoa học của Liên Xô ngày đó họ chiếu chụp CT các lớp vân vân, họ thấy người ướp xác bình thường như thế gian chúng ta là phải bỏ nội tạng và bỏ não, hoặc là dùng cái chất là làm teo não, mà đặc biệt là phải bỏ hết nội tạng đi. Như là các vị nguyên thủ đặc biệt trên quốc gia họ ướp xác họ cũng phải bỏ nội tạng. Nhưng mà đặc biệt hai vị thiền sư này không có một cái tác động gì bên ngoài, tức là không dùng dao kéo, cũng không dùng thuốc, không dùng bất cứ một cái gì cả để tác động, mà thì nội tạng, lục phủ ngũ tạng của ngài, hai ngài vẫn còn nguyên, não cũng vẫn còn nguyên, không mất một cái gì, mà không có một vết mổ hay là vết gì, mà hơn 400 năm trước làm gì đã có gì đó, có chuyện là y học phát triển để mổ, để lấy nội tạng ra, để lại xong lại ghép vào đâu, chưa có. Y học ngày xưa chưa phát triển đến mức độ đó, cho nên á, đây là cái sự gì? Sự hy hữu trong giới tu tập học Phật giáo. Tất nhiên Việt Nam chúng ta bây giờ là còn bốn cái nhục thân như vậy. Ở chùa Đậu Thường Tín Hà Nội chúng ta có hai nhục thân của ngài, hai vị thiền sư chính là hai anh em ruột xuất gia đi tu đó, thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Còn ở bên chùa Phật Tích á, thì cũng có này, có hai cái, ngày xưa thì người ta bảo có hai, nhưng một cái thì cũng để lâu ngày thì cũng hỏng rồi, bây giờ còn một. Còn một cái vấn đề khám thờ chúng ta thấy đó, của ngài Chuyết Chuyết á, thiền sư Chuyết Chuyết. Việt Nam chúng ta có phát hiện ra là bốn nhục thân, nhưng một nhục thân đã cũng lâu rồi, cho nên là phát hiện ra để lâu, cả thời chống Pháp chống Mỹ, cho nên là đem vào để trong tháp, cho nên khi phát hiện ra thì nhục thân vẫn ngồi như thế, nhưng mà khi đem ra thì nó không được lành lặn nữa, cho nên họ lại đem này, họ lại đem toàn bộ cái nhục thân lại đem nhập tháp luôn, và không cho dân chiêm bái. Bây giờ ba cái nhục thân được chiêm bái đó là hai vị thiền sư Vô Khắc Minh, Vô Khắc Trường ở chùa Đậu Thường Tín Hà Nội chúng ta, và một vị thiền sư cũng ở thế kỷ thứ, hình như thứ 10, cuối 16 đầu 17 đó, thiền sư Chuyết Chuyết. Các vị sang chùa ở bên chùa Phật Tích sẽ thấy được chiêm bái và đỉnh lễ ngài đó. Cho nên ở đây Phật tử thấy những cái gì mà kỳ bí hiếm khi xảy ra ở thế gian này, người thường nếu không nghiên cứu, không hay đi nghiên cứu, không hay đi tìm hiểu á, thì chúng ta nghĩ rằng làm gì có chuyện đó trên đời, chết là gì, là thối rữa, làm gì có chuyện thân thể vẫn ngồi chờ mấy trăm năm như vậy, vẫn ngồi nguyên mấy trăm năm như thế. Đấy, nhưng Phật tử có đến đó, hay là vị này đưa câu hỏi này đến đó, thì chúng ta mới chứng minh là có cái chuyện là ngay trong cuộc đời này có thể biến dạng thân hình thành một gì, một người khác được. Đấy, cho nên xin trả lời câu hỏi đó, Phật tử tự đi tìm hiểu thêm đi. Một câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, con chào thầy, xin phép thầy, xin thầy bố thí cho con lời khuyên. Thưa thầy, con lấy chồng được hơn một năm, và khi sinh đứa con đầu lòng được 26 ngày tuổi thì chồng mất vì bị tai nạn giao thông. Hưởng Dương 32 tuổi, trước đó cuối năm 2015 thì cô chồng con mất vì bị đột quỵ, rồi cuối năm 2016 thì một người bác trong họ nhà con cũng mất vì bệnh, và đến đầu năm 2017 thì chồng con mất do tai nạn. Sau khi chồng con mất, được người khác mách, bố mẹ con đã đi lấy bùa để chôn vào góc mộ của chồng con và yểm ở nhà ở nữa. Khi đó mẹ con chưa biết đến Phật Pháp. Con thật có duyên khi biết đến Phật Pháp, biết đến chùa Khai Nguyên. Từ khi chồng con mất, con cũng đã lên chùa Khai Nguyên lập bài vị cho chồng. Hàng ngày buổi sáng con tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho chồng. Thưa thầy, con chỉ tụng được gần 2 tháng, mỗi tháng một quyển. Nhưng giờ con bận cháu nhỏ quá và phải đi làm, không tụng được nữa. Khi chồng con còn sống, chồng con không tin nhân quả. Con rất muốn chồng con sớm siêu thoát. Giờ con phải làm gì thưa thầy? Về gia đình nhà chồng, con thì thật rối ren. Bà nội thì đã gần 90 tuổi, nhưng hay nguyền rủa người khác. Tay nhiều khi không được sạch sẽ lại đụng lên ban thờ, đụng vào bát hương. Bố chồng con thì nóng tính, không ưa ý ông là ông hay chửi bới. Mặc dù mẹ chồng con mới biết đến Phật Pháp, hàng ngày bà vẫn tụng kinh Địa Tạng, nhưng tính chửi bới của ông không thuyên giảm. Gia đình nhà chồng con không ai tin nhân quả luân hồi, duy nhất chỉ có con và mẹ chồng. Con giờ một mình nuôi con, cháu giờ đã được 7 tháng rồi, con đã phải đi làm lại. Con rất muốn tụng kinh nhưng chưa có thời gian. Con phải đi dán, có phải khi dán bùa thì người dưới âm sẽ rất khổ đúng không thầy? Con rất thương nhớ chồng, mong chồng sớm siêu thoát. Giờ con phải làm gì thưa thầy? Con phải làm gì để gia đình nhà chồng con được an lạc thưa thầy? A Di Đà Phật. cái trường hợp này người ta gọi là cộng nghiệp, thiếu phúc. Cho nên khi mà cộng nghiệp với nhau mà cùng là cái người bất tín nhân quả, may mà chưa báng phá tam bảo. Không tin nhân quả mà còn báng phá tam bảo nữa thì tội lỗi càng thêm nặng nề, đời đời kiếp kiếp không biết bao giờ cho thoát được cái cảnh nghèo khổ, thậm chí là cảnh gì, cảnh trong đường ác, ngạ quỷ và địa ngục súc sinh. Cho nên may là chưa báng, chỉ mới chưa tin nhân quả thôi, còn chưa báng phá tam bảo. Cho nên được thân người nhưng mà gì, gia đình gia sự rối ren, âm dương thì chẳng hòa hợp được với nhau. Dương thì cũng chẳng hòa với dương, mà âm cũng không chắc chắn, là ở đây thì cũng không thiệt hòa được với âm rồi, không được hòa với dương được rồi. Cho nên trường hợp này thì thôi, cái chướng nhà mình nặng, phúc nhà mình cạn, nông, gọi là chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày đó, thì mình cần phải gì? Cần phải tinh tiến hơn nữa. Con và mẹ chồng cần phải tụng kinh niệm danh hiệu của Phật A-di-đà và của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng nhiều hơn nữa. Đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng. Con bây giờ mà bận đi làm, nuôi con nhỏ bận đi làm, không đọc kinh được thì con gì? Nhất tâm một ngày tụng một vạn câu thánh hiệu của Ngài. Tức là Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cứ nhất tâm mà niệm như vậy, một ngày mà vạn biến trở lên thì cũng bằng mình tụng gì? Bằng công đức, bằng mình tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, không có khác. Dỗi lúc nào niệm lúc đấy. Đi xe máy gì? Cũng niệm lẩm nhẩm ở trong miệng thôi, chứ đừng có đi xe máy vừa phóng xe vừa Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, dừng lại đèn đỏ cũng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có khi người ta lại sờ chán mình xem cái cô này có vấn đề gì không. Cho nên chúng ta niệm ở đây tức là niệm thầm ở trong gì? Trong tâm, trong bụng mình thôi. Mấy cái môi thôi cũng được. Dối lúc nào niệm lúc đó, nhớ lúc nào niệm lúc đó, nhưng cố gắng nhớ Ngài thật nhiều hơn. Trong cuộc sống hàng ngày thì tốt, niệm danh hiệu của Ngài hơn, vạn câu thì càng quý hóa, tội càng được diệt sớm mà phúc càng được gì? tăng nhanh, để cho cuộc sống của con cái và gia đình sau này đỡ khổ hơn. Đã xin khuyên một câu đó như vậy, Phật tử như vậy. Câu 1, Phật tử nó hỏi. A Di Đà Phật, bạch thầy, xin thầy cho con hỏi, con có một cậu con trai năm nay lên 6 tuổi, từ nhỏ cháu bị bệnh, gia đình đã chữa chạy cho cháu, nay cháu phát triển bình thường nhưng cháu đi học rất chậm nhớ và không tập trung. Con đã tìm đủ mọi cách để dạy cháu học và thuê cô giáo đến dạy mà cũng không được. Con xin hỏi thầy, con tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày cầu cho cháu được sáng sủa về đường học vấn, liệu cháu có đỡ hơn không ạ? Con cũng muốn thầy giảng giúp con, kiếp trước vợ chồng con và cháu bé có nhân duyên và nợ nần gì không ạ? Con xin cảm ơn. Chắc chắn rồi. Phật bảo nếu không có duyên hoặc không có nợ thì không thể làm vợ chồng, không thể làm con cái, không thể thành người trong một gia đình được. Chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nói thành duyên vợ chồng hay là con cái, nó có bốn duyên, hoặc là sinh vào để đòi nợ, hoặc sinh vào trả nợ, hoặc sinh vào để báo ân, hoặc sinh vào để gì? Để báo oán. Thì cái trường hợp này có thể thì lúc nhỏ nó sinh vào để nó đòi nợ, cho nên nó cứ ốm đau quạt quẹo, làm cho kinh tế gia đình là gì? Khánh kiệt, đã túng rồi lại còn bí thêm, vân vân chẳng hạn. Nhưng mà biết đâu được, thì bây giờ nó hết cái thời mà chúng ta cứ chịu khó tu phúc, tích đức, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát tiêu trừ nghiệp chướng cho. Công đức tụng kinh Địa Tạng rất là lớn. Phật tử này có thể là phát nguyện tụng ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, tùy theo cái phát đại nguyện của mình. Ăn chay trường như vậy thì nhà nên có thỉnh tranh ảnh hoặc tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, an chấn ở trong nhà mình, đặt lên trên ban thờ thần linh hay gia tiên nhà mình cũng được, nếu không có ban thờ riêng, thờ Phật riêng. Thì chúng ta phát nguyện 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, ăn chay trường cả nhà được thế tốt, không thì một mình tụng kinh mà ăn chay trường cũng được. Kiêng ăn hành, ăn hẹ, ăn tỏi, ăn kiệu và ăn hành tây, năm thứ ngũ tân đó là không được ăn, trong khi mình phát nguyện tụng đại kinh này. Thế khi mình tụng kinh này thì mỗi một ngày mình mục thanh bông hoa quả thành tâm, múc lấy 7 chén nước dâng lên cúng dường chư Phật và Bồ Tát Địa Tạng và thần linh thổ địa gia tiên nhà mình. Thế xong để qua đêm sáng sớm hôm sau, mỗi ngày nhớ phát nguyện như thế này, phải tụng hết cả một bộ kinh nhé. Tức là sáng tụng quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ. Sáng thì từ tầm 4 giờ 4 rưỡi sáng tụng quyển thượng, xong rồi niệm Phật khoảng 3 tràng hoặc 10 tràng thì càng tốt. Chiều lại thì tụng quyển trung, và nên nấu một nồi cháo nhỏ nhỏ, hoặc là mua cháo làm sẵn ngoài, cháo sẵn để pha ngoài chợ mang về, lúc này nó phải pha khoảng 3 hoặc 5 bát cháo cũng được. À, hoặc là đấy thì cho vào cái mâm, lấy mấy cái bát, mấy đôi đũa, lấy khoảng 5-7 cái bát, chục cái bát càng tốt, cho vào xếp vào cái mâm đó, lấy một đĩa gạo muối nhỏ nhỏ nữa, mấy bát cháo để chung quanh, và cũng tụng cái địa tạng buổi chiều xong mình cũng cháo. Chiều thì khoảng độ tầm 5 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ mình tụng buổi chiều. Cái cháo cúng đó mình để ra ngoài hiên nhà cũng được, hay là để ở dưới chứ không cần phải để lên trên ban thờ đâu. Ban thờ thì để thanh bông hoa quả rồi. Còn cái mâm cháo đó thì mình để ra ngoài hiên nhà. À, nếu mà tụng ở trên tầng thượng thì thờ Phật, thờ gia tiên thần linh trên tầng thượng thì mình để ra ngoài lan can ấy, hoặc để dưới đất thì để dưới nhà cũng được, để phía sau chỗ mình tụng kinh được. Giải cái chiếu vào hoặc là để vào cái gì nó cao cao một chút thôi, đừng có cao quá. Cao 10 phân 20 phân thôi. Hoặc giải chiếu, để cái chiếu là tốt nhất. Cúng chúng sinh thì thường người ta giải chiếu. Để vào đó thì mình cũng thí thực để cho các vị quỷ thần và oan gia trái chủ của chúng ta gieo tạo họ từ nhiều đời nhiều kiếp, họ được gì? Đến cái giờ đó họ đói thì chúng ta cho họ ăn. Khi họ được ăn no rồi thì chúng ta dùng cái kinh Phật, dùng lời niệm Phật để cảm hóa họ, dùng công đức niệm Phật đó để xin họ là gì? Hoan hỷ rồi không báo oán chúng ta nữa, và để gì? Hồi hướng công đức chư Phật Bồ Tát để dẫn đường chỉ lối cho họ được sớm được đi siêu thoát, vân vân. Nếu mà do cái trường hợp bệnh con trai của Phật tử này mà bị bệnh tâm linh á, thì chỉ 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày á là nó thay đổi ngay. Mà đặc biệt đó, xong đến sáng sớm hôm sau thì lấy 7 chén nước đó, một chén ở giữa thì đem vẩy hết ở đất cát nhà cửa cho mát mẻ, từ phòng thờ trên cao cho đến gì, cho đến dưới đất, lấy cái cành ngâu hay cành hoa cũng gì vân vân được, đem vẩy hết. Còn 6 chén còn lại thì bảo con nó gì, khấn Đức Phật và khấn Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm là gia trì cho cháu nó xin uống cái nước này để cho nó thứ nhất là được mạnh khỏe, thứ hai xin Phật Bồ Tát khai tâm khai trí cho gì, cho nó được học hành tiến bộ. Ấy thì tôi nghĩ rằng cứ thành tâm mà làm, lâu ngày chảy tháng thì chắc chắn thì cháu nó cũng sẽ gì, sẽ đỡ rất nhiều, thậm chí là gì như người bình thường khác. Công đức tụng kinh vô lượng vô biên. Các vị biết là có những cái người điếc, điếc bẩm sinh, điếc đặc cắn mai, điếc không nghe không biết cái gì mà gì còn khỏi. Có người thì có người là đau chân liệt giường liệt chiếu thì 9 năm nay. Ông chồng nó liệt giường liệt chiếu 9 năm nay, vợ về tụng kinh Địa Tạng 3 tháng, mấy ngày nữa tức là khoảng 100 ngày, chồng tự nhiên là hết đau thì chống gậy đi lại trong nhà được, vợ không phải hầu nữa. Trước đây vợ cứ phải hầu hạ. Bị một bệnh bị trận tai biến. Trận tai biến xong rồi đỡ rồi bị lại trận nữa, thế là nằm nguyên một chỗ, khiến cho bà vợ phải hầu hạ, là với con cái hầu hạ là 9 năm nay, hơn 9 năm nay một chút, chuẩn bị bước sang năm thứ 10 rồi. Nhưng khi sau khi năm ngoái lên đây gặp pháp hội tụng kinh Địa Tạng và nhất tâm theo hết một tuần, nó về nhà đọc tụng ở nhà nữa, trăm ngày hơn trăm ngày tí, thế là ông chồng tự nhiên đứng bảo đỡ rồi đứng dậy tập thể dục, và bắt đầu rồi bây giờ đi lại trong nhà chống gậy được, đi vệ sinh được tự một mình, và sinh hoạt trong nhà cũng một mình. Các vị thấy mà trả thuốc thang gì à, nhiều chuyện vi diệu lắm. Chúng ta cứ thử đi rồi biết. Giống như người đói ăn ấy, thì ai đói ăn vào thì mới biết cái cảm giác no như thế nào. Ai khát nước mà tự uống nước ấy, cảm giác này, cảm giác nó đã khát như thế nào, chứ kể chúng ta không thể hiểu hết được đâu. À, một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy cho con hỏi. Con trai con sinh năm 1969, là giáo viên cấp 1 trường Thuận Hòa, Vị Xuyên, Hà Giang. Ngày 8 tháng 3 năm 2016, trường tổ chức liên hoan, anh con cũng có mặt, góp vui và có uống rượu. Khi tan bữa tiệc, anh con tự đi xe máy từ trường về nhà, đã bị tai nạn giao thông, hôn mê và thở bằng máy oxy, sau 10 ngày mới tỉnh. Sau 10 ngày mới tỉnh lại, gia đình chúng con đã đi các bệnh viện như Viện Việt Đức, Viện Bạch Mai, Viện Nông nghiệp, Viện Y học Bộ Công an, vân vân. Tất cả các viện này đều đã trả về, hiện nay bị liệt tứ chi, phải có người bón cơm cho ăn. Sáu căn bị mê mờ, đi vệ sinh không tự chủ, phải đóng bỉm hay nói nhảm và chửi bậy, con xin thầy cho gia đình con một thời pháp để khai thị cho anh trai con và hướng dẫn gia đình chúng con phải làm như thế nào để chuyển được nghiệp ạ. A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức thầy. Ở trường hợp này thì cũng tương tự, nên phát nguyện, phát đại nguyện như cái trường hợp lúc nãy thôi. Nhưng nên phát đại nguyện lớn hơn một chút, đó là 100 ngày. Trường hợp này là phát nguyện 100 ngày để tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cái bệnh nhân này. Và chúng ta nên cầu chư Phật Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng là gia trì cho, nếu mệnh anh mà còn á thì nguyện cho anh sớm cũng không khỏe mạnh được lại hoàn toàn, thì cũng đi lại nhúc nhắc được ở trong nhà, tự sinh hoạt bản thân được, tự ăn uống được, tự vệ sinh cá nhân được, để người nhà cũng bớt phải một phần khổ cực và chăm nom người bệnh liệt giường như vậy. Nếu mà khấn Phật Bồ Tát, nếu mà mệnh anh quan thực sự mà hết, do ăn ra cháy chủ nó gì, nó kéo nó lưu thân anh lại để gì, nó báo oán, thì nguyện là gì, nguyện cho anh con sớm được về với Phật, hoặc sớm được gì, được đi thoát hóa đầu thai trở lại thân người kiếp sau cho mạnh khỏe, hoặc sinh về cõi trời như kinh Địa Tạng nói, đem công đức tụng kinh Địa Tạng hồi hướng thì có thể được sinh lên trời đau lợi, và các cõi trời thì hưởng phúc báo ở trên cõi trời mà hưởng thọ mạng ở trên đó, không bị khổ đau như ở thế gian chúng ta hành hạ nữa. Như thế chúng ta hồi hướng như thế, nếu mà mệnh còn thì sẽ bình phục trở lại được thì tốt, mệnh hết thì ra đi một cách nhẹ nhàng. Cái này thì các Phật tử này thì cũng nên thực hiện phát đại nguyện sớm đó. Mà đồng thời là khi tụng kinh cũng lấy bảy chén nước làm như lúc nãy thầy bảo cái câu hỏi trước á, y như vậy. Những trường hợp trước thì cầu khai trí tuệ, tức trường hợp trước là nó học không vào, tức là cầu khai trí tuệ. Còn trường hợp này là cầu tiêu nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng. Nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng. Nghiệp chướng là nghiệp chướng đời trước đã gieo trồng cho đến đời này bị quả báo như thế. Báo chướng tức là sợ rằng cái quả báo gì, các ăn gia trái chủ nó đến nó báo oán á, nó mới làm cho bị tai nạn như vậy và bệnh tật như thế. Muốn chết không được, muốn sống chẳng xong, giống như trong kinh Địa Tạng nói, đúng là muốn chết không được, muốn sống chẳng xong. Làm cho người bệnh nhân đấy cũng khổ mà người nhà cũng khổ. Cho nên nay mình tụng kinh để hồi hướng Phật Bồ Tát gia trì cho mệnh mà còn á thì sớm khỏe mạnh bình phục trở lại, ít nhất thì sinh hoạt bản thân được bình thường, gia đình cũng bớt khổ, bệnh nhân cũng bớt khổ. Mà thực sự mệnh mà hết rồi á thì nguyện cho để ra đi nhẹ nhàng để thoát hóa đầu thai về cảnh giới tốt hơn, thọ cái thân tốt hơn ở đời sau, tất cả hai bên đều bớt khổ và đều hết khổ. Thế đấy thì thay vào đó bằng cái khấn nguyện như thế, và cho bệnh nhân này uống nước hàng ngày cùng với uống thuốc. Nếu bệnh nhân nó không chịu uống một mình thì nấu cơm nấu canh cho, để cho bệnh nhân nó ăn, hoặc là lấy nước cho bệnh nhân lấy để cho bệnh nhân uống khi uống thuốc, vân vân, thì cũng rất là tốt. Một bạn sinh viên hỏi, chuyển sang câu hỏi của các bạn sinh viên hai tuần trước tham dự khóa tu, hỏi vẫn chưa trả lời hết vì còn khá nhiều. Kính chào thầy, con xin được hỏi một câu hỏi, liệu tình yêu giữa nam và nam hoặc nữ và nữ có sai trái không? Cái này chắc chắn là sai trái rồi. Trong giáo lý của Đức Phật nói, cái đấy gọi là cái tình yêu như vậy là sai trái với luân thường đạo lý. Cho nên những cái người như thế dục vọng nó quá lớn, dục vọng lẫy lừng, nhưng mà nó lại chỉ thích những người đồng giới. Ở xã hội hiện đại bây giờ họ gọi những người đó là gì? Gọi là luyến ái, gọi là đồng tính luyến ái, hay gọi gì, họ gọi một cái danh từ gọi là gì? High five hay là BD gì vân vân gì đó. Đó. Thì những trường hợp như này tính tình là, những cái trường hợp này là gọi là tính tình bất định. Thường là hôm nay họ nói thế này nhưng ngày mai họ lại thay đổi thế khác, thậm chí là trong một tiếng đồng hồ thay đổi đến gì, quan điểm đến mấy lần. Đó. Mà những người này thì thường là chua ngoa lắm. Những cái người mà tính tình bất định, hai nam thích nam, nữ thích nữ, thường thường là 10 người thì phải mất 7 người tính tình chua ngoa. Nói năng thì con trai mà tiếng nói thì nheo nhéo như con gái. Con gái thì lại tiếng là ồm ồm như con trai, vân vân. Đó, nó có nhiều cái hình tướng, những cái hành vi nó khác lạ những người thường lắm. Cho nên thì quan điểm nhà Phật, Đức Phật cho cái quan hệ đồng giới này là sai trái. Và Đức Phật nói sau khi những cái trường hợp này mất đi, thường là đi vào đường xấu nhiều hơn là đường ác. Sẽ đi vào đường xấu ác nhiều hơn là đường thiện. Cho nên các bạn trẻ bây giờ chúng ta cũng phải hết sức tỉnh táo với những cái cuộc sống cám dỗ, của thời đại TV, máy tính, điện thoại, Facebook, vân vân này. Đó. Tiếp xúc ngoại giao với nhau ở khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay lúc là đi làm ở công sở vân vân đó, cũng phải hết sức cảnh giác. Với cái bệnh này á, thì những cái người mà Đức Phật nói là nó sinh ra từ lúc bé nó đã thế rồi á, thì rất khó chữa. Nhưng mà đại đa số phần lớn bây giờ nó là đua đòi mà gì, do xem phim, do tiếp xúc quan hệ với nhau mà gì, mà nó thành cái tính gọi là ái nam ái nữ đó, BD đó, vân vân đó. Bình thường ra thì nam là nam hẳn, nữ là nữ hẳn, nhưng mà do chơi bời với nhau nó tạo thì như là một cái bệnh lây ấy. Như một cái bệnh lây, nó lây lan giữa người này sang người khác. Đấy, các bạn cũng phải tỉnh táo, gặp những cái người như thế thì tốt nhất chúng ta thì cũng nên tránh đi. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, bố con đã mất được 2 năm. Ngày 18 tháng sau âm lịch là ngày hết việc là gì đây? Từ khi bố con mất, rất ít khi nằm mơ thấy bố, nhưng dạo gần đây con luôn mơ đến bố. Giấc mơ luôn gặp lặp đi lặp lại. Trong giấc mơ con thấy cả một người bạn của con đã chết, nhưng bạn ấy vẫn còn sống. Giấc mơ lặp lại rất nhiều lần. Đây có phải là điềm báo gì không ạ? Ở cái trường hợp này thì với trường hợp của bố bạn thì thấy rất nhiều lần như vậy. Ở đây cũng có thể là chưa chắc phần là phải bố của bạn đâu, mà là một gì, một cái người, một cái vong nào đó họ thân thiết với gì, họ biết chúng ta và họ gần gũi chúng ta nhiều rồi, cho nên hay nay thì có khi các bạn đi chùa, biết tụng kinh Địa Tạng vân vân có công đức, hoặc là biết niệm Phật là có công đức, thì họ đến họ nương vào mình và họ muốn mình tế độ cho họ, siêu độ cho họ, nhưng mà họ không biết tìm cách nào để cho mình tế độ, mà hiện này có khi họ hiện là người thân của mình, như là bố của mình, như là bạn của mình, để cho mình hồi hướng cho họ thôi. Vì bạn này nói là thấy trong giấc mơ lặp đi lặp lại, trong giấc mơ con còn thấy cả một người bạn của con đã chết, nhưng bạn ấy vẫn còn sống, tức là bạn vẫn còn sống nhưng vẫn mơ thấy bạn ấy chết rồi. Thế trường hợp này, đấy là do, có thể là do gì, do những người kinh Địa Tạng nói là những người thân chúng ta đã quá vãng, hiện về để gì, bằng hình thức này hình thức khác, để mong chúng ta để tế độ cho họ. Thì cái này thì bạn nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng từ giờ đến hết ngày 18 tháng 9 sau âm lịch sau, để hồi hướng cho thân phụ của mình, tức cho bố của mình và cho các oan gia trái chủ của mình. Bạn làm được như vậy thì khoảng từ giờ đến hôm đó bạn phát tâm được, mà nhất tâm đọc tụng như vậy, hoặc là đến pháp hội tụng kinh Địa Tạng tới đây thứ bảy chủ nhật được nghỉ từ 22 âm lịch, 28 âm lịch hàng tháng đó, thì bạn lên vào ngày thứ bảy chủ nhật mà tụng kinh nhất tâm theo đại chúng, chư tăng và đại chúng tụng kinh làm sớ cầu siêu cho hương linh ông cụ, và cầu siêu cho các cụ gia tiên nội ngoại, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của mình, thì thầy tin rằng qua vài lần tụng kinh như thế là sẽ hết thôi. Bạn cái này bạn cứ thực hành đi, rồi sẽ tự mình cảm nhận thấy lời của thầy hướng dẫn cho Phật cho bạn. Một Phật tử nữa hỏi, một bạn sinh viên nữa hỏi: con xin phép được hỏi thầy, khi tới chùa khai nguyên một thắc mắc ạ. Bạn này hỏi khi tới chùa khai nguyên có một thắc mắc. Con tên là Phạm Thị Tuyết, con học trường cao đẳng công nghệ thương mại Hà Nội năm thứ nhất. Con muốn hỏi nhà chùa mình là tại sao tên chùa là Khai Nguyên mà không phải là tên khác? Thầy hỏi lại bạn Tuyết này, tại sao bạn lại đặt tên là Phạm Thị Tuyết mà lại không phải là một tên khác? Bạn có hiểu không? Đó, tại sao bạn lại lấy cái tên là Phạm Thị Tuyết mà không phải là cái tên là gì? Là Nguyễn Thị Hồng hay là gì? Hay là Đặng Thị An chẳng hạn? Tại sao? Đó, tất cả đều có nhân duyên của nó. Tất cả đều có nhân duyên của nó. Đó. Cho nên ở đây thì câu hỏi của bạn thì nghĩ rằng cái đó thì nó cũng vô nghĩa, không có cái ý nghĩa gì cả, vì thầy không trả lời sâu trong câu hỏi này. Còn bạn còn muốn thắc mắc thì có thể hôm nào bạn lên chùa bạn hỏi rằng thay bằng cái câu hỏi tại sao lại lấy tên chùa là chùa Khai Nguyên mà không phải là một tên khác, thì có thể bạn thay bằng câu hỏi gì, thầy hãy giải thích cho chúng con cái gì, tại sao nhà chùa lại lấy lại tên chùa Khai Nguyên và chùa Khai Nguyên có ý nghĩa gì ở trong Phật giáo, vân vân và vân vân. Thì có thể thầy sẽ trả lời cho bạn hiểu vì sao thầy lại đặt tên là chùa Khai Nguyên, giống như vì sao bố mẹ của bạn lại đặt tên cho bạn là Phạm Thị Tuyết mà không phải là một tên khác. A Di Đà Phật. Một bạn nữa hỏi: con xin chào sư thầy. Trong cuộc sống, khi con người càng lớn lên thì dường như những nỗi sợ hãi cũng lớn dần theo. Đúng thế. Càng lớn lên thì quả thật con người ta cái nỗi sợ hãi càng gì càng lớn dần theo thật. Nào là lo gì? Cái nỗi sợ hãi đó thì sợ hãi không có tiền, không có quyền lực và không có gì? Không có bằng chúng bằng bạn, thậm chí là còn sợ gì? Nỗi sợ hãi đó còn sợ già, sợ xấu xí, sợ bệnh và sợ gì? Sợ chết. Vân 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 vân. Đó, sợ nhiều lắm, đúng là càng lớn thì bạn này nói đúng đấy. Nếu mà bạn này mà xuất gia thì chắc là ngộ đạo nhanh lắm đấy. Càng lớn lên nỗi sợ hãi thì càng lớn dần theo. Quả thật là nó như vậy. Mà thậm chí tôi nói với bạn một cái bí mật nữa gì, mà sau này bạn sẽ hiểu ra. Càng già đi bao nhiêu á thì cái nỗi sợ hãi gì càng nhiều bấy nhiêu. Đó, bạn này thì nên chiêm nghiệm lời của thầy nói mà xem. Không chỉ càng lớn lên bao nhiêu nỗi sợ hãi càng lớn theo dần bấy nhiêu, mà sau này bạn sẽ cảm nhận được càng già bao nhiêu á thì nỗi gì cô độc, cô đơn á, nỗi cô đơn, nỗi buồn tẻ, nỗi sợ hãi thì càng vây bên mình nhiều bấy nhiêu. Bạn hỏi tiếp, không còn vì cái nỗi sợ hãi càng lớn dần theo, không còn can đảm dũng cảm làm những điều mình muốn và là người mình và là con người mình muốn. Xin sư thầy cho con biết có cách nào để diệt trừ bản ngã của chính mình. Tu hành chân chính thì mới diệt trừ được bản ngã của chính mình. Lấy giới định tuệ của Đức Phật đã tuyên thuyết để gì? Để áp dụng, để tu tâm sửa tính, buông xả từ trong ra ngoài, tức là từ gì? Tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến kiến thủ biên thủ giới cấm thủ vân vân đó, theo lời Phật dạy đó, thì mình sẽ gì? Sẽ buông bỏ được bản ngã. Khi mà buông bỏ được bản ngã, tức là diệt trừ được bản ngã, thì tất cả những nỗi sợ hãi về sinh, già, bệnh, chết, cầu mong không được, yêu thương chia lìa, oán ghét kề bên và năm ấm xí thịnh, nhấn đến vô lượng vô biên khổ, đều tiêu trừ sạch, tự do tự tại đi về cảnh giới an vui của Phật, thảnh thơi nhẹ nhàng, chẳng có sợ sệt gì cả. Mà muốn được như vậy thì bạn phải gì? Phải tu. Và phải tu cho thật gì? Thật tinh tiến. Tu cho đúng chính pháp của Phật á thì mới được, còn bằng không á thì cũng gì không bao giờ được. Giống như người đói mà gì, người đói mà vẽ bánh bao ra mà ăn mà thôi, hay người đói mà gì vẽ bát cơm ra rồi ngồi mà tưởng tượng mà ăn cái miếng giấy vẽ của mình mà thôi, hoặc là gì người đói mà gì vẽ ra cả mâm cỗ lên trên cái tờ giấy A4 và gì mình ăn hết các khổ cái tờ giấy A4 đó, cả một mâm cơm vẽ trên tờ giấy A4 nó cũng chẳng thấy gì, chẳng thấy sấm vào đâu mà cũng chẳng no gì cả, không thấy hết đói gì cả. Nó cho nên ở đây hỏi là một đàng, nhưng quyết định để gì, để làm được một việc lớn trong cuộc đời mình mới là việc khác. Bạn hỏi một ý nữa, xin thầy cho con biết thêm liệu trên đời này có tồn tại ma thật không ạ? Thầy hỏi bạn, bạn có là phải là người tồn tại thật không? Nếu bạn là tồn tại thật trên cuộc đời này, có người gì? Bạn là gì? Bạn từ khi sinh ra cách đây 18-20 năm, ở địa chỉ số nhà hoặc ở thôn đó, xóm đó, xã đó, huyện đó, tỉnh đó, và bây giờ lớn lên thi vào đi học ở trường đó, bố mẹ đặt cái tên cho như thế vân vân, học ở trường đó, ngồi ở bàn đó, rồi số báo danh của bạn là gì? A mấy, số bao nhiêu, ngồi ở bàn đó vân vân, bạn cho đó là thật. Thì những người mất đi chưa được siêu thoát hoặc chưa bị đọa lạc trong ba đường cực ác, họ vẫn ở thế giới ở bên dưới chúng ta đó, hay mình gọi là gì, ở sang nghĩa địa đó, trong kinh Phật gọi là ma quỷ đó, ở thế giới gọi là ma quỷ đó, thì bạn vẫn tin là gì, bạn thật có thì dưới giới gì ma quỷ cũng thật có. Nếu bạn tin rằng á, nếu bạn giác ngộ bạn tin rằng á, thân thể của bạn này gì là giả dối, Đức Phật nói ra bốn đại địa thủy hỏa phong và tinh cha huyết mẹ gì tạo thành, tất cả là gì đều là không, vô thường vô ngã, không có thực thể, thì á, thế giới ma gì ma quỷ cũng không có. Cho nên ở đây trong kinh dẫn kinh Hoa Nghiêm để trả lời cho bạn gì, kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo, tức là tất cả đều do gì, do tâm mình tạo tác ra vậy. Cho là có thì cả thế gian này cũng có, cho là không thì gì, cả thế gian này cũng không. Bạn muốn gì, muốn biết được câu hỏi này á, muốn hiểu rõ được câu trả lời của thầy này á, thì bạn phải gì, phải tới chùa, có thể là phải tới chùa xuống tóc gõ mõ tụng kinh 20 năm sau thì bạn mới hiểu được hết cái câu gì, câu trả lời của thầy này. Bằng không thì cả đời này có khi bạn vẫn gì loanh quanh trong sự câu hỏi có ma hay không có ma, và loanh quanh trong cái câu hỏi của bạn tại sao càng lớn lên con càng thấy gì, càng thấy những nỗi sợ hãi theo mình nhiều hơn mà thôi. Một bạn nữa hỏi: A Di Đà Phật, con chào thầy. Thầy ơi, gọi rất là thân thiết, và ơi, bố con ở nhà không được khỏe mạnh, hay ốm yếu, không đi làm được. Mỗi lần về quê, nghe thấy bố nói những điều tiêu cực như bố không làm ăn được gì, bố chẳng sống được bao nhiêu nữa, vân vân. Con buồn lắm. Nhiều lúc khóc, nhưng con chạy đi ngay vì không muốn bố nhìn thấy. Thầy cho con lời khuyên của thầy, vì con thương bố lắm, cả mẹ con nữa, để bố con sống mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ở cái trường hợp này thì gọi là ở trong kinh Phật hay là trong ngoài xã hội, người ta gọi là bệnh gì? Bệnh tự ti, tức là không tin vào bản thân mình nữa. Vì sao? Vì ốm đau không làm được cho nên bố bạn mới tự ti như vậy. Cho nên nó thường nói với con là bố chẳng làm được gì cả và bố thì chẳng sống được bao lâu nữa. Vì cảm thấy mình tủi thân, nam nhi đại trưởng phu nhưng mà gì không có sức khỏe, bất lực, phải sống gì, có thể phải sống nhờ vợ con chẳng hạn, vân vân. Cho nên là họ tự ti. Trường hợp này á thì thầy khuyên bạn này càng phải gần gũi bố mình nhiều hơn, gần gũi mẹ nhiều hơn. Gần gũi bố là gì? Để động viên bố, để khiến cho bố vui. Thậm chí là gì, bạn có thể khuyên bố là niệm Phật để cho tiêu trừ nghiệp chướng, khuyên bố là xem kinh Phật để cho bố có gì, có chỗ dựa tinh thần, mà chỗ dựa tinh thần mà vững có thể gì, cái bệnh tự nhiên lại khỏi. Bạn cứ thử đi. Bố mà không tụng được thì có thể gì, con có thể sang chùa, hôm nào đến chùa này xin các thầy cái đĩa giảng, hoặc con cóp cái đĩa giảng, mua cái đài, cái điện thoại về cho vào đó, cho bố nghe 102 bài giảng lần thứ nhất, hoặc 58 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai của thầy cho bố nghe. Bố cứ nghe như vậy rồi dần dần có khi bố hiểu ra, bố hiểu ra một cái tâm bố an. Tâm an á thì thân gì, tâm an á thì ăn ngon hơn, ăn được nhiều hơn, và ăn gì, ăn được nhiều á, đủ á thì sức khỏe gì nó tốt hơn. Tâm an á, thân khỏe thì ngủ được, ăn được ngủ được, các cụ ngày xưa nói là ăn được ngủ được là tiên, ăn được ngủ được còn hơn gì, hơn nhiều thang thuốc bổ nữa. Cho nên bạn có thể dùng cái phương tiện đó thử xem. Nếu bố bạn mà nghe giảng kinh Địa Tạng mà hiểu ra mỗi ngày trì niệm được khoảng 1 vạn câu Địa Tạng, cái Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thầy nghĩ rằng có thể đây, may mắn biết đâu được một vị Bồ Tát đem vận may đến cho gia đình nhà bạn này chỉ trong một thời gian ngắn nữa, nếu mà bố con có thể nghe và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm hoặc Bồ Tát Địa Tạng được. Vì hai vị Bồ Tát này có duyên rất lớn với chúng sinh ở cõi Sa Bà này, tức là trái đất của chúng ta này. Cả hai ngài đều có công năng gì? Cứu độ chúng sinh khổ đau ở trong thế giới này, đều có năng lực, đều có thần thông, đều có công đức để cứu độ chúng sinh ở trong cõi ác trược khổ đau của thế giới Sa Bà chúng ta này. Cho nên trì niệm danh hiệu của các ngài quý lắm, tiêu trừ nghiệp chứng công đức rộng lớn, không thể nghĩ bàn được. Bạn nên gì? Nên cho bố mình nghe băng giảng kinh Địa Tạng rất càng sớm càng tốt, gần gũi bên gì? Bên bố để động viên bố. Mỗi khi bố như vậy á, bạn đừng có khóc, đừng có chạy ra ngoài mà khóc, mà phải ở bên cạnh bố để động viên bố, và thôi bố ạ, bố đừng có như thế. bố thương chúng con, bố phải làm chỗ dựa tinh thần cho chúng con, bố như gì, như cột trụ của cái ngôi nhà, bố như là gì, cái nóc để gì, của ngôi nhà, của cái nhà để mà gánh tất cả cái rui cái hoành ở trên đó, cho nên á, bố mà làm sao thì con làm sao mà có chỗ dựa tinh thần, mẹ làm sao có chỗ dựa tinh thần, mẹ con chúng con làm sao có chỗ dựa tinh thần, cho nên bố phải vững vàng lên. À, động viên bố như thế, rồi lại động viên gần gũi cả mẹ để động viên mẹ nữa, phải bảo mẹ luôn luôn gần bố để chăm sóc cho bố nhiều hơn, quan tâm tới bố nhiều hơn và kính trọng bố nhiều hơn. Rồi đồng thời nữa, mẹ cùng tụng kinh niệm Phật được với bố thì, hoặc khuyên bố hai vợ chồng cùng nghe pháp được thì càng tốt, cùng niệm Phật tụng kinh được thì nghiệp tiêu càng nhanh, phúc tới càng gì, càng chóng, gia đình nhà bạn có thể mới gì, làm được như thế mới được an vui hạnh phúc trở lại. Bạn đưa một câu hỏi nữa. Con xin hỏi thêm một câu hỏi nữa là làm sao để luôn giữ được sự kiên định, động lực mạnh mẽ để nỗ lực trong cuộc sống cũng như trong học tập của mình ạ? Con xin cảm ơn Thầy A Di Đà Phật. Cái này bạn phải tập, có một thói quen. Ở trong nhà Phật gọi là gì? Bạn có thể tập bằng cách là niệm Phật cho thật nhiều. Hoặc là bạn thở, hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, cho đến 10, xong lại quay lại đếm từ đầu cho đến 10 như vậy. Cứ quay như vậy, quên ở giữa, ở bất cứ chỗ nào đó thì bỏ đi, đếm lại từ 1 đến 10, hít vào thở ra như vậy. Mỗi một ngày bạn tập khoảng độ 15 đến 30 phút, bạn ngồi trên ghế này, ngồi thẳng thế này cũng được. Ngồi thẳng thế này, mắt hơi hơi, khép khép lại, bạn gì? Cứ hít vào thở ra nhẹ nhàng đếm như thế thôi. Hoặc rằng gì? Tốt nhất thì bạn nên niệm Phật vào nữa thì càng quý, đó, càng quý. Thì dần dần sẽ có cái định lực, sẽ có định tâm, thì mình sẽ có cái niềm tin vững vàng và kiên cố, có định lực mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống này mà thôi. Một bạn nữa hỏi, bạch thầy, con có một cô em muốn đi tu. Vào nương nhờ cửa Phật. Tuy nhiên, việc quyết định đi tu này không nhận được sự đồng ý của gia đình. Do vậy, con muốn hỏi thầy, một, làm thế nào để cô gái có thể thuyết phục gia đình đồng ý với việc đi tu? Cái việc này thì phải tùy thuộc vào cái sự khéo léo và quyết tâm của bạn ấy thôi. Nếu thực sự bạn có duyên với Phật, bạn ấy có gì? Thấy rằng cái việc xuất gia tu hành là một việc làm chân chính. Giống như Bồ Tát Quan Âm, giống như Bồ Tát Địa Tạng, giống như mười phương ba đời chư Phật đã làm, đang làm và sẽ làm để cứu độ chúng sinh á, thì bạn này sẽ gì? Sẽ tìm ra được cách để thuyết phục gia đình thôi. Còn nếu mà tìm mãi mà chẳng được á, thì hôm nào bạn có thể khuyên em ấy lên đây thì có thể các sư trong chùa này, nhiều sư tư vấn cái này giỏi lắm, vì đại đa số các sư trong chùa này cũng đã gì, đã từng một thời bị cha mẹ và người thân này cấm không cho đi tu, vì cho đi tu là bất hiếu, cho đi tu là bị sỉ nhục dòng họ, sỉ nhục gia đình. Cho nên nói rằng đi tu như vậy là chỉ dành cho việc đi tu, là chỉ dành cho những kẻ thất tình lục dục, không học không hành, không bằng không cấp, yếu đuối, bệnh tật, thậm chí là xã hội họ ruồng bỏ thì mới vào chùa để nương náu nhờ cửa Phật để sống đỡ qua ngày thôi. Thế cho nên thầy nghĩ rằng cái trường hợp này thì bố mẹ và người thân của em này thì cũng có thể như thế, cho nên cấm đoán. Thì trường hợp này lên đây các sư nhiều, đệ tử của thầy nhiều người gặp trường hợp như thế lắm. Thậm chí ngày xưa có đệ tử của thầy đi tu, bố mẹ còn nói này, viết đơn kiện thầy lên công an thị xã Sơn Tây này, công an thành phố Hà Nội này, và nói rằng thầy là một gì, một dân buôn đích thực, mà buôn không phải buôn vớ vẩn đâu, mà buôn người nữa cơ. Đem lừa con gái nhà con trai người ta để buôn sang Trung Quốc bán nội tạng, hoặc đi làm gì, đi làm kỹ nữ nữa cơ. Con trai thì bán nội tạng, con gái thì buôn làm kỹ nữ. Công an, an ninh thành phố Hà Nội, thậm chí là Bộ Công an thì cũng vào cuộc. Vì có lá đơn mà. Bình thường ra không sao, nhưng mà có đơn. Chúng ta biết ngành an ninh Việt Nam, chúng ta có đơn lên là họ sẽ xử lý. Họ sẽ điều tra theo cho đơn. Mà đơn ký chứ ký hẳn hoi. Đó. Nhưng mà khi công an họ đến điều tra thì điều tra từ theo ngành của họ và điều tra đến cả nhà chùa điều tra. Thì thấy là mình nhà chùa ở đây là hoàn toàn là một cơ sở tôn giáo theo đạo Phật chính thống. Được Đảng và Nhà nước bảo hộ, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam gì bảo hộ, và chúng tôi cũng là một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ cấp trung ương cho đến cấp thành phố và đến cấp gì? Cấp huyện. Cấp trung ương thì chúng tôi cũng tham gia ở mảng phân ban thanh thiếu niên Phật tử trung ương, phụ trách cái mảng thanh thiếu niên miền Bắc, khu vực từ tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị trở ra. Còn ở cấp thành phố Hà Nội thì chúng tôi cũng tham gia làm phó ban hướng dẫn Phật tử Hà Nội, phụ trách mảng thanh thiếu niên của toàn thành phố. Còn ở cấp huyện thì chúng tôi là trưởng ban trị sự một Phật giáo một huyện. Cho nên từ trung ương đến địa phương chúng tôi đều tham gia các công tác của giáo hội. Và còn công tác xã hội thì chúng tôi thì cùng với chia sẻ những cái khó khăn nhất định nào đó của đảng, của nhà nước, của chính quyền địa phương các cấp, đó là gì? Cũng tổ chức hay đi làm từ thiện xã hội này, vận động các bạn trẻ và các sư trong chùa hiến máu nhân đạo này, vân vân và vân vân. Những việc xã hội gì chúng tôi có thể chung tay góp sức với đảng, nhà nước, với chính phủ được thì chúng tôi đều không từ gian, đều không từ nan, đều không từ bất cứ một việc khó khăn vất vả nào. Miễn là chúng tôi có thời gian, có một chút sức lực thì chúng tôi đều cố gắng để làm tất cả các công việc Phật sự cũng như thế sự ở thế gian này. Anh em an ninh họ đến điều tra, họ thấy điều đó thì họ thấy rằng ấy thế không phải. Đơn viết như thế là do tiếc con gái quá, do tiếc con trai quá mà gì? Mà viết gì? Viết sai sự thật để vu khống cho nhà chùa, để cho công an họ đi điều tra, để bắt con mình về cho mình. Nhưng xong rồi công an nó bắt về, bằng cái nghiệp vụ công an về Việt Nam mình giỏi, họ tìm thấy thì họ bắt về. Bắt về thì nó cũng không có ở nhà đâu, bắt về nó lại trốn đi. Rồi bắt về lại trốn đi, thậm chí nó trốn lên đây tôi lại gọi gia đình lên mà đưa nó về. Đưa về đến 5-7 lần chán thì không thôi, thì cũng bảo thôi đành rồi. Cuối cùng cả gia đình lại mang lên đây thôi, lạy thầy thì thôi, con nhà con nó có duyên với Phật cho nên á, con khuyên thế nào cũng chẳng được rồi, nó cứ nhất định đi theo Phật thế này cũng chẳng cản được nó nữa. Thôi thôi thôi, nay con lên ăn mày thầy thì thôi, thầy thương thì độ cho các con nó. Đấy, nói như vậy nhưng mà trong lòng không phục đâu, vì là bất lực với con với cháu thì phải lên xin thôi. Nhưng mà nó, các cháu nó đi tu được mấy năm, giờ cả gia đình thuộc Phật hết, cả gia đình tụng kinh Địa Tạng hết, mà cả gia đình quy Tam Bảo hết. Thậm chí bây giờ lại còn ấy, các bà mẹ mà ngày xưa viết đơn kiện thầy, bây giờ còn đi khuyên họ hàng, khuyên bạn bè, khuyên hàng xóm láng giềng gì nghe kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng và quy Tam Bảo đó, lại là một thành viên tích cực của Phật tử của chùa Khai Nguyên chúng ta đó. Cho nên cái trường hợp này thì có thể bạn khuyên bạn trẻ này, thì khuyên cái cô em gái này có thể đến để gặp các sư trong chùa, các sư sẽ tư vấn cho. Nếu như nhất tâm muốn đi tu, mà muốn đi tu phải tu cho ra hồn chứ tu vớ tu vẩn là không được. Hay là chọn với ông thầy hoặc là cái người thầy mà không tốt là hướng cho chúng ta đi sai đường lạc lối là khổ lắm. Đó. Năm ngoái có một bạn sinh viên cũng lên đây xin chúng tôi đi tu, hỏi tới bố mẹ đồng ý không, thì bạn bảo là bố mẹ cũng gọi nửa, 50-50. Thế tôi bảo vậy thì bây giờ con cứ đi tu, cứ học xong đi. Học đại học xong thì bạn học mấy tháng, tôi bảo học xong đi. Thế khi bạn học xong thì bạn về xin với bố mẹ lên đi tu, thì bố mẹ bảo là đồng ý cho đi tu nhưng không cho đi xa nhà. Vì nhớ con cho nên con phải đi tu ở gần thì mới có thể bố mẹ nhớ con mới đến thăm, ra chùa chấp tác mới thăm con được. Còn bây giờ đi tu xa nhà, tiết ở dưới Hải Dương mà cho lên Hà Nội tu thì xa quá, bố mẹ không đi được, điều kiện già cả không đi được, cho nên bắt con phải tu gần nhà. Thế con chiều theo bố mẹ cũng ra gì, ra xin tu ở cái chùa gần, cách đó không xa. Thế ra tu cái chùa đó thì ở hơn một năm nay, thầy cũng cạo tóc cho làm chú tiểu cho rồi. Nhưng mà hôm rồi gọi điện cho tôi nói là gì, từ khi đi tu tới nay á, thầy toàn học bắt đi cúng thôi. Bắt đầu vào chùa cạo tóc được vài ngày một cái là thầy dạy cúng và bắt đi cúng cứ suốt. Suốt ngày đi cúng và không có thời gian để tụng kinh, không có thời gian để niệm Phật, không có thời gian để học pháp nữa cả. Cho nên không hiểu cái gì. Mà thầy ấy thì vẫn ăn thịt uống rượu, con thì ăn chay. Mà thầy con thì ăn thịt uống rượu, con thì làm tiểu, cho nên các vái mua về cứ bắt con nấu nướng và gì mang bưng lên cho thầy ăn, cho nên con rất không, thấy rất là không hoan hỉ, và còn thậm chí còn thấy lo sợ, cảm thấy mình có một cái lỗi gì đó khi mà mình xuất gia nữa. Cho nên hôm rồi gọi điện cho tôi hỏi cách giải quyết, thì tôi bây giờ thì tùy duyên đi, con đường đó con chọn thì bây giờ con phải gì, con phải quyết định cái cuộc đời của con về sau. Mình cũng không phải, vì là mình vẫn có thể thay đổi được mà. Xuất ra ở những ngôi chùa như thế mà bây giờ mình hiểu rồi, mình thấy là không được an lạc, không được giải thoát, thì mình có thể, kinh Phật nói là đạo Phật, trong đạo Phật các Phật các tổ cũng cho phép mình có thể ở với thầy này không được, mình có thể đi tìm thầy khác để học đạo cũng được cơ mà, chứ không sao. Câu hỏi ý thứ hai của bạn này hỏi là có quan điểm đi tu là trốn tránh trách nhiệm của bản thân với gia đình, bố mẹ. Hai dấu hỏi, có nghĩa là có đúng không, có đúng không. Thì cái này thì tùy theo cách hiểu thôi bạn ạ. Ở ngoài đời thì họ sẽ hiểu đi tu là trốn tránh trách nhiệm của bản thân với gia đình và bố mẹ. Nhưng mà thực tế trong kinh Báo Ân, bạn nên tìm đọc kinh Phật Báo Ân và tìm đọc kinh Địa Tạng, cũng như đọc cái quyển gì Công Đức của Người Xuất Gia, thì bạn sẽ thấy được là người đi tu có phải là người trốn tránh trách nhiệm của bản thân với gia đình và bố mẹ cũng như xã hội hay không. Đó, bạn có thể tìm đọc những cái đó. Bạn bảo là thầy có thể cho con có thể cho ý kiến, nhưng mà ở đây thầy hướng dẫn cho bạn ấy, đọc mấy cái quyển sách đó. Một là Công Đức của Người Xuất Gia, tìm hiểu về công đức của người xuất gia. Hai là kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ba là kinh nói về kinh Mục Liên Sám Pháp, Mục Liên Cứu Mẹ đó. Bốn là gì, bạn có thể tìm đọc cái quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương Tự Truyện đó, thì bạn sẽ thấy được rằng người xuất gia có phải là trốn tránh trách nhiệm của gia đình, xã hội và bố mẹ hay không, và người xuất gia có bất hiếu với bố mẹ hay không, hay là người xuất gia gì là cực hiếu với bố mẹ, không chỉ một đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp nếu như tu hành được, tu hành đúng chính pháp. Ý thứ ba bạn hỏi, việc đi tu là rất khó, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng, và có rất nhiều người đã dang dở cuộc đời vì quyết định đó. Thầy có thể chia sẻ cho các Phật tử về vấn đề này không? Đúng vậy, việc đi tu là việc rất khó. Bạn đã biết được việc đó rồi thì chắc chắn bạn cũng đã tìm hiểu Phật Pháp cũng được một chút rồi, cho nên bạn đã biết được điều đó. Và bạn dẫn chứng nói rằng có rất nhiều người dang dở cuộc đời vì quyết định đó, tức là đi tu rồi bỏ hoàn tục về đó, tu không đến nơi đến chốn đó, hoặc không bỏ về nhưng mà không giữ gìn giới luật của Phật, Đức Phật đó, thì nói cái trường hợp đó phải ở trong chùa cũng giống như không đó. Sau khi mất đi có khi là phải mang thân trâu thân ngựa để kéo cày trả nợ. Cho nên trong ngày Liên Trì, trong sách Trúc Song Tùy Bút, ngài Liên Trì nói rằng một hôm ngài dùng thiền định và nhìn thấy ở dưới cái cầu, gọi là cái cầu của con sông Nại Hà, có rất nhiều những kẻ tăng. Không phải là chỉ những người tục đâu, có rất nhiều những kẻ tăng, tức là những người xuất gia cũng bơi lăn, trôi lăn lặn hụp ở trong cái biển, ở dưới cái dòng sông ấy, dưới cái dòng sông ấy. Cho nên ở đây thì nói rằng người mà tu hành xuất gia chưa đắc đạo thì cũng bị gì? Nhân quả chi phối, báo ứng ngay tại đời này và đời sau, giống như người thế gian không khác vậy. Cho nên bạn nói là bảo thầy có thể chia sẻ cho các Phật tử biết được không, thì cái này thì thời gian nó cũng không có, cho nên là thầy cũng không thể trả lời sâu được nữa. Thì bạn có thể muốn tìm hiểu thêm thì đọc những cái sách vở về Phật giáo thì bạn sẽ biết được thêm. Còn mấy phút nữa thì xin trả lời trực tuyến ở đây. Có bạn là bạn Trần Thị Kim có hỏi rằng: con bạch thầy, con gửi câu hỏi cách đây 4 kỳ nhưng chưa được thầy giảng, con vừa gửi lại ạ. Xin lỗi bạn Kim vì có rất nhiều các câu hỏi gửi đến, kể cả câu hỏi gửi trong khóa tu cũng như câu hỏi gửi trực tuyến ở đây. Chắc là có khi phải, nếu chưa được thì bạn cứ hoan hỉ nghe câu lời hỏi trả lời các người khác mà trùng với ý của mình thì mà làm thì càng tốt. Mà nếu không thì bạn cứ chờ ngày nào, cứ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, 8 giờ bạn lên ngồi chờ sẵn ở trước cái tivi hoặc là màn hình của mình nhé. Nếu mà trả lời vào câu hỏi của mình thì lúc nào thì hoan hỉ lúc đó, vì đây là thầy trả lời tuần tự, người gửi trước thì trả lời trước, gửi sau trả lời sau. Chỉ có duy nhất có một tháng thì vào ngày thứ sáu cuối tháng sẽ trả lời trực tuyến, tức là ai hỏi đến đâu thì trả lời trên màn hình ngay đến đó. Tiến tới mà có được hỏi trả lời vấn đáp tương tác qua lại bằng cái hệ thống gì đó mà họ quản lý mạng, họ hay hỏi ấy đó, hai bên hỏi nhìn thấy nhau đó. Thì cái đấy thì cái nó khó hơn, thì sau này thì tiến tới cái đó được thì tốt. Còn 4 phút nữa xin trả lời 2 câu hỏi nữa. Một Phật tử nữa hỏi là trong kinh văn, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có đoạn viết: nếu gặp kẻ sát sinh, thui, nấu, rán, chặt, băm vân vân, ăn uống cho ngoan miệng thì dạy cho quả báo, sống thời phải thường mạng. Bạch Thầy, con chưa hiểu hết nghĩa của hai chữ thường mạng, con xin Thầy giảng cho con ạ. Thường tức là bồi thường đó, mạng tức là mạng sống. Thường mạng tức là phải bồi thường mạng sống, tức là phải trả cái mạng sống, thì trả nợ cái mạng sống của chúng sinh mà chúng ta giết. Ví dụ như trước đây này, chúng ta còn sống, chúng ta thích ăn là ăn thịt cua cá ba ếch chẳng hạn. Ấy thì sau này chúng ta thì phải làm thân cua cá ba ếch nhái để trả nợ mạng ấy cho gì? Cho họ, thì đó gọi là thường mạng. Giống như trong kinh nói mẹ của tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đó. Trước đây thích ăn gì? Thích ăn thịt các loại chúng sinh như là tôm cá ba, rồi chim, rồi không chỉ như thế mà còn thích ăn gì? Ăn trứng của những loài đó, cho nên chết đi vào địa ngục đó. May mà có đứa con gái của mình là gì? Tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm lễ Phật, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, đặc biệt là cúng dường các đức Phật đó, cúng dường các vị thánh tăng A La Hán vân vân đó, trong kinh nói đó. Và đặc biệt là gì? Phát đại Bồ Đề tâm để thể độ hết thảy chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục, vì không thể bất thành Phật vân vân đó. Vì phát cái đại nguyện đó cho nên công đức của ngài vô lượng vô biên, đem cái công đức phát nguyện và tu tập vô lượng vô biên đó để cứu độ mẹ mình, cho nên mẹ mình mới gì? Mới từ trong địa ngục A Tỳ không phải thoát cái kiếp gì? Cái kiếp chúng sinh thường mạng mà được sinh thẳng lên cõi trời hành Bồ Tát đạo, sau này đều là Bồ Tát cả rồi đó. Đó trong kinh nói. Ta xin giải thích hai chữ thường mạng là như vậy, tức là trả nợ mạng cho người ta. Các cụ ngày xưa nói là nợ máu thì phải trả bằng máu. Đó là gì? Đó là cái nghiệp cảm của chúng sinh, tâm hành của chúng sinh và hành động của chúng sinh là như thế. Nợ máu phải trả bằng máu thì mới gì? Thì mới thôi. Không thể trả bằng tiền mà họ đòi trả bằng máu cơ. Đấy, cái trường hợp đấy như thế, cho nên gọi là thường mạng. Câu thứ hai: con trai con đang là sinh viên, chưa làm ra tiền, song con muốn tạo phước duyên lành cho con bằng việc công đức một tượng ngài Địa Tạng nhỏ. Bạch Thầy, con không biết làm thế nào cho đúng, con cho cháu tiền để cháu tự công đức hay con làm công đức rồi hồi hướng cho cháu? Con xin cảm ơn Thầy. Phát tâm Bồ Đề, cúng dường tượng Phật là công đức vô lượng. Nếu mà Phật tử có thể khuyên con trai mình đến chùa, tự đưa tiền cho con để con cầm đồng tiền đó, để con đưa cúng dường tôn tượng trước cái chư Tăng, thì để cho con nó có một cái ấn tượng nào đó thật là đặc biệt với Tam Bảo, với Phật Pháp, thì thật là quý. Bằng không thì các cháu nó bận không thể đi chùa, không thể đến chùa được. Hoặc nó cũng chưa có đủ niềm tin thì có thể tự Phật tử này công đức và lấy tên của cháu nó để hồi hướng trực tiếp cho cháu nó, thì công đức thì cũng vô lượng, cũng được rất là nhiều. Xin trả lời như vậy. Và A Di Đà Phật. Thế là buổi trả lời câu hỏi của chúng ta hôm nay thì đến đây đã hết giờ, để đến ngày kia thì chúng ta tiếp tục trả lời tiếp. A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.